Kính chào các thiên hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 29 tháng 4 năm 2015. Năm nay người Việt Nam từ trong nước ra đến ngoài nước đều sôi nổi đón chào cái ngày 30 tháng 4 năm 2015, tức là 40 năm sau ngày bọn Việt dân Cộng sản chiếm toàn bộ đất nước Việt Nam. Vì thế cho nên tôi sẽ tổng hợp những tin tức toàn thế giới có tính cách toàn cầu một cách sơ lược và lướt qua những cái biến động khắp thế giới, mà tôi tập trung vào Á Châu Thái Bình Dương là nơi mà đang có những thông tin cho chúng ta thấy rằng tình hình 40 năm sau ngày bọn Cộng sản chiếm toàn bộ nước Việt Nam thì cái xu thế sắp tới của nó là gì và hiện tại nó đang làm những gì. Trước hết là bản tin về tự do báo chí toàn cầu trên khắp thế giới có cái phúc trình cho biết rằng tình hình này là ở mức tự do ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm, bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Đây là báo cáo của Freedom House cho biết rằng thì năm 2014 tự do báo chí toàn cầu xuống đến mức thấp nhất trong hơn một thập niên. Các nước tệ hại nhất trong bảng xếp hạng gồm 199 quốc gia và vùng lãnh thổ là Bắc Triều Tiên, Uzbekistan, Turkmenistan, Belarus, Cuba, Syria, Iran và Crimea. Ngược lại, Na Uy, Thụy Điển và Bỉ là đứng đầu danh sách. Tôi nhắc lại rằng Na Uy, Thụy Điển và Bỉ đứng đầu danh sách tự do báo chí toàn cầu. Mà ba nước này là nước người ta nói rõ là người ta theo chủ nghĩa xã hội. Trong khi nó bọn Cộng sản sống sót nó luôn luôn tụng kinh rằng nó tiến tới chủ nghĩa xã hội mà nó không định nghĩa được chủ nghĩa xã hội của nó là cái thứ nào. Thì tôi nhắc lại rằng có được như Thụy Điển, Na Uy và Bỉ ở Bắc Âu hay không? Trở lại với Freedom House thì cơ quan này nói rằng chỉ có 14% dân số thế giới sống trong những quốc gia tự do. Phúc trình cho rằng tự do báo chí bị sụt giảm là vì có sự gia tăng những luật lệ hạn chế báo chí, viện cớ là lý do an ninh quốc gia. Phúc trình phần lớn đưa ra những nhận xét tiêu cực về Trung Đông và Bắc Phi, nơi một đợt sóng các cuộc biểu tình trên đường phố được nói đến như là mùa xuân Ả Rập đã đưa đến ít kết quả trong việc tăng tiến tự do. Phúc trình cho biết sau những thắng lợi lịch sử tại Trung Đông vào năm 2011, chỉ có một quốc gia tiếp tục đạt được tiến bộ trong việc thực hiện lời hứa của mùa xuân Ả Rập là Tunisia. Tunisia có số điểm cao nhất trong các quốc gia Ả Rập trong hơn một thập niên, dù vẫn thuộc các nước tự do một phần, thì từ chuyển đổi từ không có tự do sang tự do thì nó phải có một cái giai đoạn gọi là tự do một phần. Freedom House ước lượng chỉ có 2% những người sống tại Trung Đông và Bắc Phi là có khung cảnh tự do báo chí. Và Freedom House đặc biệt nhấn mạnh đến sự sụt giảm tại Ai Cập, Libya, Syria và Iraq là những quốc gia trong năm qua đã chứng kiến những gia tăng về các hoạt động quân sự tại châu Mỹ. Phúc trình ghi nhận sự thụt lùi về tự do tại Honduras, Peru, Venezuela, Mexico và Ecuador. Tại Cuba thì tự do báo chí được xếp hạng nghèo dù nàn dù rằng Hoa Kỳ đang có những hành động nhằm tái lập quan hệ ngoại giao với quốc gia cộng sản này. Phúc trình cho biết dù có việc trả tự do cho hơn 50 chủ chính trị vào cuối tháng 12 năm ngoái, các nhà báo vẫn còn bị giam giữ trong năm 2014 và việc kiểm duyệt vẫn còn chẳng làm cho Cuba trở thành quốc gia có thành tích tồi tệ nhất trong vùng với 91 điểm. Châu Á là có những nước có thành tích tự do báo chí tệ hại nhất thế giới như Bắc Triều Tiên, cũng như những nước có lịch sử tự do báo chí nghèo nàn như Lào, Việt Nam và China. Tôi không gọi nó là Trung Quốc, Trung Cộng. Bây giờ một bạn trẻ trong nước đi biểu tình chống tàu đã gọi nước tàu là China, thì tôi rất là hoan nghênh cái ý kiến đó. Bà Vanessa Tucker thuộc Freedom House mô tả điều mà bà gọi là sự can thiệp cao độ của chính phủ tàu đối với truyền thông xã hội và truyền thống trong nước. Con số bà nói thế này, con số khổng lồ các nhân viên mà nhà nước theo dõi những điều phát biểu trên mạng, cái này đúng là bàn lý luận, đưa ra những chỉ dẫn hàng ngày về những gì có thể tường thuật và tường thuật như thế nào, và theo dõi những nhà báo nếu họ không tường thuật một cách thích hợp. Giờ nói đến Miến Điện thì đã có đảo ngược về tự do báo chí vào năm 2014. Rồi thì khu vực Âu Á vẫn còn là vùng tệ hại nhất về tự do báo chí, đặc biệt là sự sụt giảm tại Nga. Đúng rồi, dĩ nhiên là Nga rồi. Chỉ phúc trình cho biết chính phủ Nga siết chặt việc kiểm soát tin tức và thông tin trong một môi trường vốn đã hạn chế truyền thông. Nhà cầm quyền, cái này cũng y hệt cho Việt Nam, nhà cầm quyền dùng lẫn lộn các biện pháp như thay đổi luật lệ, áp lực kinh tế, áp lực kinh tế nó triệt cái đường sinh sống người ta đó, và tuyên truyền xuyên tạc, thứ nhất gì ta chứ ai mà tấu, đặc biệt đối với xung đột tại Ukraine nhằm thực hiện mục tiêu của chính phủ. Ngược lại, châu Âu là khu vực có thứ hạng cao nhất trong vùng, dù nơi này bị sụt giảm lớn, hàng thứ hai trong hàng thập niên qua. Phần tiểu vùng Sahara châu Phi là vùng duy nhất cho thấy có tăng tiến về tự do báo chí trong năm 2014. Dù Phúc Trình nói, hầu hết các nước có được sự tăng tiến bắt đầu từ một nền tảng thấp như Cộng hòa Trung Phi và Guinea-Bissau. Phúc Trình chỉ trích Hoa Kỳ vì điểm số sụt điểm do việc giam giữ, quấy nhiễu và đối xử thô bạo với các nhà báo trong những cuộc biểu tình đòi quyền dân sự tại thành phố vùng Trung Tây Ferguson, bang Missouri. Phúc Trình cũng nói những người bênh vực tự do báo chí vẫn còn quan ngại về một vài tập tục và chính sách của chính phủ trên liên bang, kể cả việc chính quyền Obama tương đối kiểm soát chặt chẽ tin tức ra khỏi Tòa Bạch Ốc và các cơ quan chính phủ. Cái này là chiến tranh mạng thì không thể tránh khỏi được. Đến một cái thông tin có tính cách toàn cầu nữa là người Mỹ lừng lẫn tiến vào không gian, nhưng mà tuần này bị một cái trở ngại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: NASA, tàu chở hàng vào không gian mất kiểm soát, tức là tiếp tế cho trạm không gian đó. Một con tàu không gian không người lái chở hàng đến trạm không gian quốc tế đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát hôm thứ Ba sau khi cất cánh từ trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan. Cơ quan không gian của Mỹ cho biết những chuyên viên điều khiển chuyến bay mất liên lạc với tàu chở hàng ngay khi sau khi nó tách ra khỏi tên lửa Soyuz. Họ không thể xác nhận là liệu những anten điều hướng đã mở ra chưa, và tin rằng con tàu có thể nằm ngoài tầm kiểm soát. Nếu nhóm kiểm soát chuyến bay không thể lấy lại được quyền kiểm soát con tàu, thì họ nói rằng nó sẽ rơi trở lại vào trái đất và bốc cháy trong bầu khí quyển. NASA cho biết phi hành đoàn trên trạm không gian không gặp nguy hiểm và có rất nhiều nguồn tiếp tế cho đến khi một tàu chở hàng khác có thể lên đó. Tức là tuy rằng cái chở tiếp tế lên nó bị trở ngại, nhưng mà chỉ có tàu khác. Bây giờ nước Mỹ thì mấy tuần vừa qua là luôn luôn có bạo động vì người da đen chống lại cảnh sát. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tổng thống Obama lên án những kẻ gây bạo loạn ở Baltimore. Thế là tuần vừa rồi là Baltimore chẳng những là biểu tình phản đối cảnh sát và biến thành bạo động đốt nhà đốt cửa và cướp của nó cả. Và Tổng thống Obama đã phải kêu gọi nên coi những kẻ chịu trách nhiệm về vụ bạo lực đêm thứ hai tại thành phố Baltimore, miền đông nước Mỹ là tội phạm. Vụ bạo loạn nổ ra thành phố sau tang lễ của Freddie Gray, 25 tuổi, người đàn ông gốc Phi, tức là da đen, tử vong trong khi bị cảnh sát câu lưu hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói rằng những gì đã xảy ra ở Baltimore hôm thứ hai gây phân tâm, để cho người ta bớt chú ý đến cuộc biểu tình ôn hòa, tập trung vào điều mà ông mô tả là những mối lo ngại hoàn toàn chính đáng. Tức là những biểu tình trước đó thì còn là chính đáng, nhưng mà cái này là nó đi quá lỗ vì nó sinh ra đột phá gây thẳng tác dụng. Là một cái tình hình nó xảy ra như thế nào, là người ta lấy xà beng và bắt đầu cậy cửa để cướp phá, thì họ không phải đang biểu tình, không phải đang phát biểu ý kiến, mà là đang ăn cắp. Đấy là ông Obama ông nói như vậy. Khi đốt một tòa nhà, họ đang phạm tội phóng hỏa, và họ đang phá hủy và làm suy yếu những doanh nghiệp và cơ hội trong cộng đồng của họ. Một số ít người lợi dụng tình hình cho những mục đích riêng của mình, và họ cần bị đối xử như là tội phạm. Yeah. Và tôi được biết rằng sau khi vụ này thì người dân, chính người dân da đen, những người mà đi biểu tình ôn hòa, người ta tự động ra dọn dẹp những cái tàn phá do cái cuộc bạo loạn này gây ra, để chứng tỏ rằng người ta không có tán thành cái việc mà nhân cái dịp mà biểu tình mà gây ra bạo loạn. Đó là một cái dấu hiệu đáng mừng cho nước Mỹ. Bây giờ thì lại chúng ta nhớ rằng thì thế giới cho vào thế kỷ 21 bước vào một cái thời kỳ mà môi trường bị khủng hoảng lớn, mà chúng ta thấy bão lụt rồi giông tố rồi động đất sụt nhà sụt cửa rồi khắp nơi. Bây giờ một vụ vừa mới vừa xảy ra ở Nepal, và cái việc mà động đất ở Nepal khiến cho toàn thế giới xuống lại để cứu trợ, chứng tỏ rằng bất cứ vấn đề gì xảy ra ở nước nào nó đều có tính cách toàn cầu cả, và những nước ở ngoài không thể làm ngơ được, kể cả việc anh đóng cửa anh đàn áp dân của anh cũng người ngoài không thể làm ngơ được, và anh không thể viện là chủ quyền quốc gia để xen vào nội bộ để anh chống lại cái sự can thiệp của nước ngoài được. Bây giờ đến vấn đề cứu trợ. Bản tin ngày hôm nay của Đại tiếng Hoa Kỳ: Liên Hiệp Quốc hỗ trợ cứu Nepal. Cơn địa chấn cường độ 7.8 độ Richter ở Nepal theo ước tính đã gây tử vong cho hơn 4.000 người và trên 8.000 người bị thương. Các con số này dự kiến sẽ còn tăng lên, khoảng 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Thiệt hại gây ra cho cơ sở hạ tầng, các khu nhà ở và những địa điểm di sản độc đáo hết sức to, địa điểm di sản là những cái cổ tích đó, và vẫn còn chưa được đánh giá đầy đủ. Văn phòng điều phối hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là OCHA, đang phối hợp hoạt động cứu trợ chưa đạt đến mức tối đa. Các đội cứu hộ trong nước và quốc tế liên tục tìm kiếm người sống sót kể từ hôm thứ Bảy. Phát ngôn viên của OCHA là Jens Laeke nói rằng thật là điều không may, cơ may cứu người đang thu hẹp dần. Liên Hiệp Quốc đã tháo khoán 15 triệu đô la từ quỹ khẩn cấp để giúp các tổ chức nhân đạo mở rộng quy mô hoạt động nhanh chóng và cung cấp ngay trợ giúp cho những người đang trong tình trạng tuyệt vọng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết một trung tâm phẫu thuật khẩn cấp điều hành bởi chính phủ với sự tham gia của các cơ quan cứu trợ đang hoạt động hết sức. Giám đốc phụ trách các hoạt động khẩn cấp của Y tế Thế giới là ông Richard Brennan nói rằng mối lo ngại chính là những trường hợp thương tích đe dọa đến tính mạng, gồm những vết thương nơi đầu và cột sống và hội chứng do bị vùi lấp. Ông Brennan nói Tổ chức Y tế Quốc tế đã phân phối thuốc cho 120.000 người trong 3 tháng. Các vật liệu dựng nơi trú ẩn vô cùng cần thiết. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc đề âm thứ 2 đã không vận cứu trợ đến Kathmandu, gồm các tấm nhựa, đèn sử dụng năng lượng mặt trời cho 30.000 nạn nhân động đất. Trước đó, cơ quan này đã chở 5 xe vận tải các phẩm vật tương tự cho hơn 40.000 người sống sót trong 3 quận ở Mạn Đông thủ đô. Chương trình Lương thực Thế giới đang chuẩn bị cung cấp lương thực thực phẩm cho 1.4 triệu người trong 3 tháng tới. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 1.3 triệu trẻ em đang cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp. Cơ quan này đang chuẩn bị không vận các trợ phẩm cần thiết, trong đó có các tiết liệu y tế và các viên thuốc khử trùng nước để ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm qua nước. Bây giờ đến tình hình Âu châu Âu thì Ukraine vẫn là cái điểm nóng. Nhưng mà bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Ukraine, chính phủ đó, sẵn sàng gia nhập khối Liên Âu trong vòng 5 năm tới. Trong khi đó thì các quan chức Liên Âu đã bác bỏ lời kêu gọi của ông Tổng thống Poroshenko của Ukraine cho phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Âu tới miền đông Ukraine, nơi mà một năm giao tranh giữa chính phủ và lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đã làm hơn 6.100 người thiệt mạng. Tổng thống Ukraine nói với báo giới sau cuộc hội kiến hôm thứ Hai với Chủ tịch Liên Âu là Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Á Jean-Claude Juncker rằng Ukraine đã giành được quyền gia nhập Liên Âu trong cuộc cách mạng phẩm giá, nhắc tới việc lật đổ Tổng thống tiền nhiệm thân Moscow là Viktor Yanukovych hồi năm ngoái. Ông Poroshenko nói Ukraine hiện đang bảo vệ quyền này trong điều mà ông gọi là một cuộc chiến chống lại sự gây hấn của Nga. Và Ukraine đã ký thỏa thuận liên kết với Liên Âu vào năm ngoái sau khi ông Yanukovych bị lật đổ, nhưng mà chưa có thể gia nhập Liên Âu được vì chưa đủ điều kiện. Chủ tịch Liên Âu là Tusk nói khối của ông sẽ gửi một phái bộ đánh giá dân sự để tìm cách giúp Ukraine, nhưng họ sẽ là không thể gửi một phái bộ quân sự được. Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết hôm thứ Hai rằng quân nổi dậy ở miền đông Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông cũng phát ngôn viên này nói rằng một quân nhân Ukraine đã bị tử trận và 3 người bị thương trong chiến sự trong hôm 4 giờ qua. Hôm Chủ nhật, một binh sĩ thiệt mạng và 7 người bị thương ở miền đông Ukraine. Các giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu báo cáo đã chứng kiến giao tranh dữ dội hôm Chủ nhật gần làng Sirokina, chỉ cách thành phố cảng chiến lược Mariupol của Ukraine có vài km về phía đông nam. Bây giờ đến cái trung tâm biến động của Âu Châu là nước Nga. Bây giờ đối lập của nước Nga đang vất vả vì cái anh Putin này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: tị nạn hay đương đầu với Kremlin, thế lưỡng nan của đối lập Nga, tức là đối lập Nga đang bị đàn áp và đang bị khủng bố, và người ta đang lưỡng lự là đi tị nạn hay là ở lại mà đương đầu. Sau khi nhà đối lập Nga nổi tiếng Boris Nemtsov bị ám sát tại trung tâm Moscow vào tháng 2 năm 2015, đối lập chính trị Nga dường như sụp tỉnh. Một số hoạt động phản kháng chống lại hệ thống Putin đã được tổ chức. Tuy nhiên, phong trào đối lập ngay lập tức bị đàn áp. Biến cố mới nhất là đảng của ông Navalny không được phép hoạt động. Nhiều người cho rằng đối lập Nga đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một là tị nạn để bảo tồn, hai là phải tiếp tục đương đầu với chính quyền, với không mấy hy vọng thành công. Rồi thì theo AP thì là tờ báo Medusa hiện đặt tại trụ sở tại Estonia cũng đã đang phân vân là không biết chọn sống lưu vong tại Estonia hay là tiếp tục đấu tranh đối lập. Trả lời AP, nữ tổng biên tập Open Source Russia, tờ báo mạng của phong trào cũng cùng tên do nhà đối lập cựu tỷ phú Mikhail Khodorkovsky lập ra, cho biết ra đi là một lựa chọn cá nhân rất đau đớn đối với một số nhà đối lập. Theo người đứng đầu quỹ Foundation Freiheit, một tổ chức phi chính phủ của Đức vì các quyền tự do dân chủ, thân cận với đảng tự do dân chủ Đức, ông Julius Freitag, ông nói rằng ngày càng có nhiều nhà đối lập rời nước Nga hoặc có dự định như vậy do đợt đàn áp mới của chính quyền. Giờ thì là các người ở lại thì bị quấy nhiễu, cảnh sát vũ trang lục soát cơ sở của phong trào Open Russia và mang đi nhiều vật, trong đó có các máy tính. Rồi đến căn hộ của bà Natalia Pelevina, một thành viên của đảng RPR Parnas, bị khám xét. Nói chuyện với hãng AFP, nhà tin tức này cho biết từ ít lâu nay chính quyền không chỉ nhắm vào các nhà đối lập nổi tiếng mà cả những thành viên bình thường. Tuy nhiên, đảng viên liên đảng RPR Parnas có lập trường quả quyết và khẳng định cho dù sợ vì những hành động đe dọa khủng bố của chính quyền nhưng sẽ không bao giờ từ bỏ tranh đấu. Sau vụ khám xét này, nhà tranh đấu bị chính phủ quyền tình nghi tham gia vào vụ Bolotnaya, tức là đụng độ trong cuộc biểu tình của đối lập hồi tháng 5 2012 vì một nước Nga không Putin. Phải khẩu hiệu kiểu hiện nay thì anh Putin ấy phải đàn áp rồi. Bà Natalia Pelevina có nguy cơ bị phạt từ 8 năm đến 16 năm tù. Và bây giờ đối lập đang tìm cách đoàn kết lại với nhau. Trong bối cảnh chính quyền đàn áp ngày 17 tháng 4 2015, đảng RPR Parnas là tên viết tắt của đảng Cộng hòa của nước Nga và đảng Tự do của Nhân dân do ông Nemtsov đồng sáng lập, và đảng Tiến bộ của ông Alexei Navalny, nhà đối lập số 1 với Điện Kremlin, vừa tuyên bố thành lập một phong trào mới có tên là Liên minh Dân chủ. Liên minh do Navalny và cựu phó thủ tướng Michael Kasyanov lãnh đạo ra tuyên bố chung lên án hệ thống chính trị độc đoán của Tổng thống Putin, tiêu diệt đối lập, phá hủy nền kinh tế Nga và đưa đất nước vào xung đột với Ukraine. Hiện tại liên minh mới của hai đảng đối lập được thêm sự ủng hộ của 6 đảng phái và phong trào tranh đấu khác. Liên minh chính trị mới của đối lập dự định sẽ tham gia các cuộc tranh cử địa phương mùa thu và bầu cử lập pháp năm 2016. Theo nhà chính trị học Nga Konstantin Kalachev, đối lập Nga sau khi đã thoát khỏi tình trạng phân tán do tham vọng cá nhân của các nhà lãnh đạo, thì ít nhất là có thể thuyết phục được tối thiểu từ 15 đến 20% cử tri Nga, và như vậy là có đủ để có chân trong Hạ viện. Và ngay lập tức chính quyền có phản ứng. Hôm qua, thứ Ba 28 tháng 4, Bộ Tư pháp Nga thông báo rút tên của đảng tiến bộ của ông Navalny ra khỏi danh sách các đảng chính trị được phép hoạt động tại Nga với lý do đảng này không tuân thủ các quy định trong việc đăng ký. Về việc này, lãnh đạo đảng tiến bộ giải thích một đảng phái như thế này dường như quá nguy hiểm đối với Điện Kremlin, vì vậy họ muốn loại trừ chúng tôi và gửi đi một thông điệp đến tất cả mọi người rằng hãy lánh xa các phần tử cực đoan này. Ông Navalny tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc tranh cử sắp tới dưới màu cờ của đảng LPR Partners và khẳng định ông rất hiểu những trở lực từ phía chính quyền, đặc biệt là các thủ đoạn gieo rắc sợ hãi phân hóa trong hàng ngũ đối lập. Cái này là thủ đoạn sở trường tổ truyền của bọn cộng sản, dù là cộng sản năm xưa hay là cộng sản sống sót năm nay. Tóm lại, nhìn từ bên ngoài, nhà phân tích Julius Freitag đưa ra một nhận thức khác rằng tương lai của đối lập Nga không phụ thuộc vào họ mà vào Điện Kremlin. Nếu chính quyền quyết định tiến hành một cuộc chấn áp mới thì đối lập không có lựa chọn nào khác mà buộc phải lưu vong mà thôi. Đấy là một bước lùi mà người ta lại ngại rằng trừ phi là quốc tế có những biện pháp để anh Putin này anh phải vất vả thêm nữa. Bây giờ những cái vùng khác lẻ tẻ thì tôi xin nêu một số vụ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: trạm cảnh sát ở Bosnia bị tấn công. Hoa Kỳ lên án vụ tấn công một trạm cảnh sát tại Bosnia ngày 27 tháng 4 là một nhân viên cảnh sát thiệt mạng. Một tay súng dường như là người Hồi giáo Bosnia cực đoan xông vào một trạm cảnh sát tối ngày thứ Hai và la to bằng tiếng Ả Rập là Allahu Akbar, Allahu Akbar, có nghĩa là Thượng Đế Vĩ Đại, Thượng Đế Vĩ Đại, và nổ súng giết chết ông Dragan Juric và hai nhân viên cảnh sát khác trước khi bị bắn chết. Theo các giới Bosnia, một trong những nghi can bị bắt hôm thứ Ba được cảnh sát biết đến và bị cảnh sát thẩm vấn trong thời gian qua vì có thể liên hệ đến những phần tử thánh chiến tại Syria và nỗ lực tuyển mộ cho nhà nước Hồi giáo. Các giới chức Mỹ bày tỏ quan ngại về sự gia tăng bạo động của các phần tử cực đoan và việc tuyển mộ của nhà nước Hồi giáo tại Bosnia. Có khoảng 150 người Bosnia được biết đã gia nhập nhà nước Hồi giáo để chiến đấu tại Iraq và Syria. Có tin cho biết 50 người khác đã trở về Bosnia. Vụ giết hại này khiến cho Tổng thống Bosnia là Serb Milorad Dodik hôm thứ Ba lặp lại kêu gọi độc lập tách rời khỏi liên bang được thành lập vào năm 1995 theo thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian đạt được tại Dayton, Ohio. Tổ nghiệp Mỹ là cứ phải đi sắp xếp dùm cho khắp thế giới mà sắp bao nhiêu nó vẫn không yên, cứ tiếp tục rối loạn như thế. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quân đội Nigeria tuyên bố đã giải thoát được 300 phụ nữ và thiếu nữ. Quân đội Nigeria đã giải cứu 200 thiếu nữ và 93 phụ nữ vào ngày thứ Ba, nhưng không rõ liệu trong số những người được giải thoát có ai là những nữ sinh bị bắt cóc cách đây một năm hay không. Thiếu tướng Chris Olukodalade, bộ trưởng phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, thì cho biết là các cái người bị bắt này được giải thoát tại ba trại ở một cứ địa của nhóm cực đoan Boko Haram và vừa mới bị quân đội Nigeria đánh bật ra và đánh đuổi đi. Boko Haram đã bắt cóc hơn 200 nữ học sinh nữ ở gần ngôi làng Chibok thuộc miền Bắc tháng 4 năm 2014, gây nên một làn sóng công vấn quốc tế. Các nhà ngoại giao và các giới chức tình báo cho biết họ tin rằng ít nhất một số những em gái đang bị giam cầm trong rừng cách Chibok khoảng 100 km. Song máy bay dò thám không người lái của Mỹ đã không thể tìm ra được họ. Bằng người phát ngôn của quân đội Nigeria cho biết những nữ sinh Chibok không nằm trong số những người vừa mới được cứu sống hôm thứ Ba. Bây giờ một bản tin khác mà không do các đài phát thanh thường lệ công báo mà được một cái hãng thông tấn khác gửi đến cho tôi là về tình hình Iran. Chúng ta biết rằng Iran bây giờ đang ở một bên thì là đang điều đình với Mỹ về vấn đề là giải cái nguyên tử, một bên thì lại phải tham gia ra vào đánh với nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria. Và bỗng có một cái vụ xảy ra làm cho người ta hết sức ngạc nhiên, ngoài những cái tình hình mà đang thương lượng mà người ta được biết. Bản tin cho biết là Iran vừa mới chặn bắt một tàu chở hàng ở trên vịnh Ba Tư. Vệ binh quốc gia, vệ binh cách mạng của Iran đã bắt một tàu chở hàng, và cái vụ này được coi như là đã châm ngòi cho một vụ đụng chạm quốc tế ở vịnh Ba Tư. Cái tàu này có tên là Mare Tigris, và hải quân của Iran đã bắn cảnh cáo cái tàu này và ép buộc cái tàu này phải vào cảng Bandar Abbas của Iran. Và bây giờ giải thích về cái vụ này thì giới chức Iran phụ trách hàng hải và hải cảng cho biết rằng tàu hàng này bị bắt giữ vì thiếu nợ Iran. Câu hỏi đặt ra là nợ gì vậy? Mà chưa được giải đáp. Và người ta chỉ dự phóng rằng tàu bị bắt giữ để trả đũa việc Saudi Ả Rập chặn đường bay của phi cơ Iran bay sang Yemen để đánh giặc dùm cho Iraq. Và cái vụ này xảy ra, người ta được coi như là thách thức cái lời tuyên bố của Tổng thống Obama tuần trước rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ bảo đảm tự do lưu thông trên vịnh Ba Tư. Và bản tin cũng nhắc lại rằng tuần vừa qua có một đoàn tàu vừa thuộc hải quân vừa thuộc tàu chở hàng của Iran đi ba vùng bắt đã vượt qua một cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và đã để được tự do về bến an toàn mà không ai động chạm gì cả. Nên bây giờ lại xảy ra cái vụ này, chứng tỏ rằng anh Iran này anh đang bất bình về cái vụ Saudi Arabia đánh cái đồng minh của anh ở bên Iraq. Tôi đã nói rằng cái vụ ở bên Trung Đông này, bên đó, Hồi giáo đó là nó, ta bạn thù, nó xoay tít lung tung thiên, không biết ai là bạn ai là thù nữa. Bây giờ chúng tôi lướt qua để chúng ta phải trở về Á Châu Thái Bình Dương vì nó ảnh hưởng đến cái Việt Nam, nhất là trong cái dịp 40 năm bọn Việt Nam Cộng sản toàn chiếm nước Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Mỹ, Nhật loan báo quy định mới về hợp tác quốc phòng. Hoa Kỳ và Nhật Bản dự trù nới rộng sự hợp tác quốc phòng dựa trên những quy định mới, trong đó có việc cho phép Tokyo sử dụng vũ lực trên quy mô toàn cầu. Văn kiện hướng dẫn về cái sự hợp tác này được cập nhật hóa lần đầu tiên kể từ năm 1997 về Hiệp định Hợp tác Quốc phòng. Ngoại trưởng Kerry nói rằng những quy định mới này là một sự chuyển đổi có tính chất lịch sử trong mối quan hệ giữa hai nước. Đây là một sự thay đổi cũng được Nhật Bản hoan nghênh. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói, môi trường an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn. Chúng tôi hy vọng thúc đẩy cho một sự hợp tác an ninh và quốc phòng trên cơ sở rộng lớn giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Ngõ hầu khả năng răn đe cũng như khả năng ứng phó của Liên minh Mỹ-Nhật sẽ được tăng cường thêm nữa. Một thông cáo chung phổ biến hôm thứ Hai cho biết những quy định mới sẽ giúp Liên minh Mỹ-Nhật tiếp tục là nền tảng cho hòa bình và an ninh trong vùng Á Châu Thái Bình Dương, đồng thời cũng nắm giữ vai trò của một cơ sở hoạt động cho một môi trường an ninh quốc tế ổn định hơn. Trước khi hai văn kiện hướng dẫn mới được công bố, một giới chức quốc phòng cấp cao của Mỹ phát biểu tại Washington rằng năng lực quốc phòng của Nhật Bản đã gia tăng đáng kể trong hai thập niên qua và những sự thay đổi này rất quan trọng. Và với cái sự tăng cường này thì Nhật Bản có thể bắn rơi những phi đạn phóng tới lãnh thổ Hoa Kỳ cho dù chính nước Nhật không bị tấn công, tức là Nhật đóng vai rào cản dù cho nước Mỹ. Nhật Bản sẽ nắm giữ một vai trò lớn hơn trong các sứ mạng duy trì hòa bình cũng như trong các hoạt động để ứng phó với thiên tai và cứu trợ nhân đạo. Nhắc lại, nhấn mạnh rằng đây là cái liên minh là để có nhiệm vụ giữ gìn hòa bình. Và chắc chắn là dư luận đều cho biết rằng thì tàu của Đảng Cộng sản nó sẽ trời trồm trồm lên. Và ông James Hardy, biên tập viên của Á Châu Thái Bình Dương của Tờ báo Quốc phòng, nói Trung Quốc sẽ không hoan nghênh bất kỳ sự thay đổi nào đối với học thuyết và những quy định hướng dẫn giúp cho sự làm việc chung của lực lượng quân sự Hoa Kỳ và Nhật Bản được tăng cường thêm nữa. Ông dự kiến là Tàu Cộng sẽ sử dụng lá bài chủ nghĩa quân phiệt để nói rằng Hoa Kỳ đang khuyến khích ông Abe thực hiện âm mưu đen tối là xây dựng đế quốc Nhật. Cái thành tích quân phiệt này mệt lắm. Và đính chính thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nói văn kiện hướng dẫn này không nhắm vào Trung Quốc. Nhưng ông cảnh báo rằng những hành động của Trung Quốc sẽ mang lại cho họ những hậu quả. Những hành vi của tàu Trung Quốc ở Biển Đông như một thí dụ đã được các nước trong khu vực diễn giải như một nguyên do làm cho họ phải gia tăng ý muốn trở thành đối tác của Mỹ. Và thỏa thuận quốc phòng này cũng sẽ có ích cho an ninh ổn định ở bán đảo Triều Tiên nữa, nhưng mà Triều Tiên lại cũng là viện vào cái cớ là chủ nghĩa quân phiệt Nhật hồi xưa và cũng tỏ ra lo ngại về cái sự tăng cường quốc phòng của Nhật này. Quả nhiên đây bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nam Triều Tiên và Trung Quốc lo ngại về thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Nhật. Đã. Ông Hồng Lỗi cho biết các giới chức Hoa Kỳ đã thuyết trình cho Bắc Kinh, tức là trước khi mà tăng cường quốc phòng với Nhật thì Mỹ đã báo cho Tàu biết rồi. Và ông Hồng Lỗi nói rằng Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với việc thỏa thuận này, bao trùm quần đảo Điếu Ngư là những đảo nhỏ ở Biển Đông, Hoa Đông đang do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Một bài bình luận của tờ Nhân dân Nhật Báo ở Bắc Kinh nói rằng dân văn kiện hướng dẫn mới này sẽ không loại bỏ những sự hợp tác có tính chất thực dụng, nhưng mà cảnh báo rằng Hoa Kỳ không thể thay đổi xu thế trỗi dậy của Trung Quốc cho dù họ dùng Nhật như một con cờ. Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng là đồng minh quân sự mật thiết, nhưng là Nam Triều Tiên cũng có những mối liên hệ kinh tế rất mạnh mẽ với Bắc Kinh. Và cả Seoul lẫn Bắc Kinh đều là lo ngại về những sự trỗi dậy của thành phần dân tộc cực đoan ở Nhật. Nhật Bản gọi biển phía tây của Nhật Bản là biển Nhật Bản, trong khi Nam Triều Tiên gọi cái vùng biển là Biển Đông. Ông Hoshika Yuji, giáo sư chính trị học của Đại học Sejong, cho biết căng thẳng giữa Nam Triều Tiên và Nhật Bản khiến cho việc kiềm chế và răn đe kẻ thù chung là Bắc Triều Tiên trở nên phức tạp hơn. Bản tin kết luận rằng trong cái bài diễn văn trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cái dịp mà ông Abe, Shinzo Abe của Nhật Bản đang đi thăm Hoa Kỳ này, và ông thủ tướng này sẽ nhấn mạnh tới mối quan hệ đồng minh gần gũi mà hai nước đã xây dựng sau khi giao chiến với nhau trong Thế chiến thứ hai cách đây hơn 70 năm. Trong khi đó thì cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN họp ở Malaysia đang được cả thế giới chú ý. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI cho biết rằng thì Mỹ không huy động được khối ASEAN đối đầu với China. Phải chăng China đã thành công phân hóa nội bộ ASEAN? Tại thượng đỉnh lần thứ 26, Hiệp hội các nước Đông Nam Á kết thúc ngày 27 tháng 4 năm 2015, đương kim chủ tịch ASEAN là Malaysia đã chọn thái độ ôn hòa đối với China, trong khi Philippines thúc giục các nước thành viên đương đầu với âm mưu lấn chiếm toàn vùng Biển Đông. Theo giới phân tích, bất đồng quan điểm trong ASEAN sẽ cản trở Hoa Kỳ thành lập một liên minh NATO châu Á. Ngày xưa ở cái khối này là đầu tiên gọi là CITO để trận cho Tàu Cộng. Đến lúc mà Mao Trạch Đông bắt tay được với Nixon rồi thì CITO này biến thành ra là ASEAN. Theo nhà phân tích Jean-Paul Bacchiat của Media Park, trang báo điện tử uy tín nhất nhì tại Pháp, đằng sau những tuyên bố dị biệt của các lãnh đạo Đông Nam Á là cả một cuộc đối đầu càng ngày càng lớn giữa Mỹ và Trung Quốc. Washington muốn tăng cường hiện diện quân sự và kinh tế trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Trung Quốc muốn bành trướng thế lực. Trong khu vực này, Hoa Kỳ có hai nhóm đồng minh thân thiết. Ở Đông Bắc Á, Washington trông cậy vào Hàn Quốc và nhất là Nhật Bản, mà trong chuyến công du của Thủ tướng Shinzo Abe, hai bên đã quyết định tăng cường hợp tác quân sự, cho phép quân đội Nhật mở rộng thẩm quyền can thiệp ra bên ngoài biên giới. Ở phía Nam, theo nhà báo Jean-Paul Bacchiat, nhiều nước Đông Nam Á cũng đặt kỳ vọng vào sự can thiệp của Mỹ và muốn làm đồng minh với Hoa Kỳ nhưng lại không dám trực tiếp đương đầu với Bắc Kinh, dù chỉ qua những lời tuyên bố. Người ta đặt vấn đề là liệu Mỹ có thành lập nổi cái khối NATO như là hiệp phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, bây giờ NATO Á Châu có thành hình hay không. Và đặc biệt Tổng thống Barack Obama kỳ vọng vào quyết tâm của Philippines, Việt Nam, của Malaysia và Brunei để củng cố vị thế chiến lược trong khu vực. Trong khi Tổng thống Philippines giờ đã nói rõ ràng rằng Manila muốn thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26 là cơ hội để đưa ra một lập trường chung mạnh mẽ lên án Tàu Cộng, bất chấp rủi ro xảy ra hải chiến. Tuy nhiên, nhiều thành viên khác của Hiệp hội Đông Nam Á xem trọng quyền lợi thương mại và quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh hơn là chủ quyền biển đảo. Nhưng mà bản tin kết luận rằng Hoa Kỳ có thể thất bại trong huy động Đông Nam Á và chiến lược chuyển trục, nhưng liệu cái lập trường mềm mỏng của một số nước thành viên ASEAN có sẽ thành công và buộc được Tàu Cộng nó đàm phán nghiêm túc hay không? Hay là ngược lại, nói theo ngôn ngữ của dân đánh cá là ASEAN có nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Trong khi đó thì nhắc lại cái bản tin ngày hôm trước của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 27 tháng 4. Tổng thư ký ASEAN chỉ trích dự án lấn biển xây đảo của Trung Quốc ở Biển Đông, tức là nói đến Tổng thư ký ASEAN là một anh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là anh Lê Lương Minh. Anh tờ Wall Street Journal trích lời của Lê Lương Minh phát biểu trong một cuộc phỏng vấn nói rằng các nước ASEAN không thể chấp nhận cái đường chín đoạn bởi vì nó không phù hợp với luật quốc tế. Và ông này nói rằng đường chín đoạn do Trung Quốc vẽ ra trên các bản đồ của nước này và những công trình xây đảo của Trung Quốc đi ngược lại một thỏa thuận đã đạt được cách đây 13 năm giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông Minh nói ASEAN sẽ đẩy nhanh các cuộc đàm phán để thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên biển về cách giải quyết các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau ở Biển Đông. Hôm Chủ nhật, Philippines cũng lên tiếng kêu gọi các nước hội viên ASEAN khác hãy có những bước tức thời để ngăn chặn các hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cảnh báo rằng không làm điều đó thì Trung Quốc sẽ chiếm quyền kiểm soát toàn thể khu vực. Trên thực tế, tôi nhắc cái tin Lê Lương Minh này để nhắc lại rằng bây giờ đang có tin đồn rằng Việt Nam Cộng sản muốn dựa vào Mỹ để thoát đảo. Và cái sự lên tiếng của Lê Đức Minh này nó chứng tỏ rằng thì cái chuyện đó là đang diễn ra. Nhưng mà tôi vẫn chưa tin rằng nó nói thật hay là nó làm thật. Bởi vì Nguyễn Phú Trọng vừa mới sang ký với China một toàn bộ những cái mà coi như là nhắc lại, tái xác nhận những cái gì nó cúng cụ ở thành đô từ năm xưa bây giờ. Tiếp tục cái tình hình ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm nay của đài RFA Á Châu Tự Do, Tổng thống Obama cáo buộc Trung Quốc đương dương oai diễu võ trong tranh chấp chủ quyền. Tổng thống Obama hôm qua lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đang dương oai diễu võ trong tranh chấp đòi chủ quyền trên biển với các nước láng giềng châu Á. Ông đồng thời cũng khẳng định cam kết của Mỹ với Nhật Bản để bảo vệ chủ quyền của Nhật, bao gồm quần đảo Senkaku đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, ở biển Hoa Đông. Phát biểu tại cuộc họp báo chung giữa lãnh đạo hai nước tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, Tổng thống Obama khẳng định liên minh Mỹ-Nhật không nên được nhìn nhận như là một sự gây hấn với Trung Quốc, đồng thời khẳng định cam kết về an ninh của Hoa Kỳ với Nhật Bản trong hiệp ước quốc phòng giữa hai nước. Trong khi là cả thế giới lên án thì Tàu Cộng mới xây hai cái đảo nhân tạo, thì anh Tàu Cộng cũng cáo buộc ngược lại các nước từ Việt Cộng cho đến Phi Lật Tân cũng làm như thế, tại sao không lên án? Một bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, China cáo buộc Việt Nam và Philippines cải tạo đảo tranh chấp. Tốt được. Trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra một danh sách các hoạt động cải tạo đất đá được thực hiện ở quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Nam Sa. Ông Hồng Lỗi nói rằng trong một thời gian dài, Philippines và Việt Nam cùng các nước khác đã thực hiện công tác cải tạo đất đá trên các đảo thuộc chủ quyền của Trung Quốc, thuộc chủ quyền của Trung Quốc nhé. Như là sân bay, xây dựng các cơ sở hạ tầng cố định, thậm chí triển khai tên lửa và các thiết bị quân sự khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Việt Nam đang xây cảng, đường băng, các vị trí tên lửa, nhà cửa, khách sạn và trạm hải đăng trên hơn 20 đảo và bãi đá bao gồm bãi Phúc Nguyên, tức là Prince Consort Bank, và bãi đất từ Orleana Shore. Ông Hồng Lỗi cũng nhấn mạnh hoạt động xây dựng của nước này trên quần đảo Trường Sa là hoàn toàn nằm trong vùng thuộc Trung Quốc, nơi mà Bắc Kinh nói họ có chủ quyền hợp pháp và hợp lý. Tuyên bố mới của China được đưa ra sau nhiều tuần nước này phải đối mặt với những chỉ trích từ quốc tế liên quan đến các công tác cải tạo đất đá tại Trường Sa. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy China đang gia tăng việc xây dựng một đường băng để sử dụng cho mục đích quân sự tại Trường Sa và có thể đang lên kế hoạch để xây dựng tiếp các đường băng khác. Những hoạt động này của China đã khiến Washington và các lãnh đạo ASEAN phải lo ngại. China hiện đang đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông, nơi được coi là có nguồn dầu mỏ và khí đốt dồi dào. Còn các nước khác đang có tranh chấp với China trong khu vực này bao gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Đài Loan. Á Châu, Thái Bình Dương, Biển Đông là thời này tôi chú trọng vào cái vùng này. Ngược lại một chút, tuần trước thì có cái tin này nhưng mà tôi lướt qua vì nhiều tin quá rồi, nhưng mà lần này tôi đem là vào để thấy cái vai trò của anh Đài Loan. Bản tin ngày 23/4/2015 của đài RFI Pháp, báo Đài Loan, Loan báo khu trục hạm Zero 52D của Trung Quốc có thể bắn hạ Su-22 của Việt Nam. Có thể chứ không phải là tuần trước tôi đọc tôi thấy nó loan tin là tàu China bắn tàu bay của Việt Cộng, nhưng mà bây giờ là Đài Loan nó chỉ cảnh cáo rằng anh tàu anh có khả năng chứ không phải là có thể. Có khả năng khu trục hạm loại 5 Zero 52D trang bị tên lửa dẫn đường của China có khả năng ngăn chặn và bắn hạ chiến đấu cơ ném bom Su-22 của quân đội Việt Nam trong trường hợp xảy ra xung đột trên Biển Đông. Liên Xô trước đây đã cung cấp 180 chiến đấu cơ MiG-21, 40 chiếc Su-22M3 có thể tấn công trên mặt đất và 6 chiếc Su-22U huấn luyện cho không quân Việt Nam sau năm 1979 để thay thế cho loại A-37 ra lỗi thời. Hà Nội cũng sở hữu kiểu chiến đấu cơ F-5E của Mỹ tiếp quản từ quân đội Việt Nam Cộng Hòa khi chiến tranh chấm dứt. Sau đó đến năm 1988, Việt Nam tiếp nhận thêm 32 chiếc Su-22M4 và 4 chiếc Su-22UM3 huấn luyện. Các phi cơ này một thời gian đã được coi là mối đe dọa lớn nhất cho lực lượng lục quân Trung Quốc ở khu biên giới. Trong trận thì cái này bây giờ này, hồi trước chúng ta chỉ là cái trận Trường Sa năm 1988, chỉ lính ở trên đảo nó không được bắn lại. Bây giờ là có cái tin rằng kể cả hải quân của Việt Nam Cộng sản cũng không được trả đũa nữa. Trong trận hải chiến Trường Sa năm 1988, Su-22M3 và Su-22M4 đã không được huy động để chống lại các tàu của quân đội China, cho dù các thủy thủ China đã được cảnh báo về nguy cơ có thể bị không kích. Trang mạo Flight Global chuyên về hàng không cho biết hiện nay Việt Nam có khoảng 38 kiểu chiến đấu cơ Su-22 khác nhau hoạt động, trong đó có trên 50 chiếc đang được bảo dưỡng. Với phạm vi tấn công 500 km, chiến đấu cơ Su-22 của Việt Nam có thể hoạt động trên không phận Hoàng Sa và Trường Sa. Trong những năm gần đây, Hà Nội đã đưa vào sử dụng tổng cộng 24 chiến đấu cơ ném bom Su-30 MK2V hiện đại do Nga sản xuất để thay thế cho Su-22 cũ kỹ trước đây. Tuy nhiên, số lượng này chưa đủ để loại ra tất cả các chiến đấu cơ Su-22 cũ. Mới đây, hôm 16/4, hai chiếc Su-22 của Việt Nam bị rơi khi đang huấn luyện trên không phận gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Hiện chưa có tin tức gì về hai phi công mất tích cũng như nguyên nhân tai nạn. Theo báo chí trong nước, hai chiếc máy bay bị bạn nạn là phiên bản hiện đại nhất mà Việt Nam có được. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là đã tìm thấy thi thể của một phi công máy bay Su-22. Báo điện tử Việt Nam Express dẫn thông tin từ Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia nói thi thể của Trung tá Lê Văn Nghĩa đã được tìm thấy trong buồng lái phi cơ cách vị trí rơi chừng 100 mét. Trung tá Lê Văn Nghĩa có hơn 1.000 giờ bay và đã từng huấn luyện nhiều phi công Su-22. Bộ Quốc phòng Việt Nam đang tiếp tục tìm kiếm phi công còn lại là Đại úy Nguyễn Anh Tú. Báo Tuổi Trẻ khi đó đã dẫn nguồn tin riêng cho biết hai máy bay có thể đã tự va chạm vào nhau mà rớt. Và nhân dịp này thì ông Carstayer, ông viện dẫn ra là ông có sinh hoạt với bên Tàu, thì Tàu nó chê Việt Nam, của Việt Nam Cộng sản đó. Cho rằng thì một trong các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tổng hợp tài liệu của nước này về Việt Nam, trong đó đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của quân đội Việt Nam. Điểm yếu lớn nhất là chất lượng huấn luyện, và các điểm yếu khác của Việt Cộng là hậu cần và chất lượng bảo trì. Trong tình huống chiến tranh thực sự, cả hai công tác này sẽ đứng trước thách thức rất lớn, vì phải đảm bảo lịch trình rất gấp và độ hiệu quả rất cao. Trong khi là tình hình chung như thế, anh đang đi lại Mỹ kẻ lấn Tàu. Anh lại Tàu để đừng có bóp cổ anh mạnh quá. Anh lại Mỹ để rằng thì là giúp anh ấy chống lại sự bóp cổ của Tàu, nhưng mà đừng có bắt anh là phải tự diễn biến cái đảng của anh ấy. Bây giờ, trong khi đó thì anh tiếp tục ăn mày quá khứ, vì anh đang tự chấn an, anh tự sướng để mà anh tự an ủi, và anh đánh lừa dư luận rằng anh còn mạnh lắm, ăn mày quá khứ. Nhưng mà tội nghiệp cho anh ấy, cái quá khứ của anh lại là một cái quá khứ chuyên môn lừa mị. Vì cái nhân cái dịp kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 năm này, anh kỷ niệm kiểu gì thì cũng chỉ lòi ra cái bộ mặt anh ấy là anh lừa mị cả đảng của anh ấy, cả quân đội của anh, cả cán bộ của anh về cái miền Nam như thế nào, mà anh bắt người ta đi giải phóng. Thì giải phóng rồi thì đặt ra câu hỏi là ai giải phóng ai. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do đặt tựa đề là Người Hà Nội Trước 30 tháng 4 năm 1975. Trong là có cái ảnh của các anh bộ đội ngày 30 tháng 4 75. Và các anh bộ đội này được tuyên truyền phải mở cửa vĩ tuyến 17, giải phóng miền Nam để mang ánh sáng tự do và văn minh đến cho đồng bào miền Nam đang bị nghèo đói. Nhưng mà bản tin cho biết đến cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã tạo ra tất cả các anh bộ đội đó một sự ngỡ ngàng, bàng hoàng và nuối tiếc về một điều gì đó rất là mơ hồ. Những người từng tham chiến trong cuộc giải phóng miền Nam chia sẻ kinh nghiệm của họ cho thấy điều đó. Một người lính là anh nói là anh bị tuyên truyền những bài học về hận thù ở miền Nam khổ cực như thế nào, về hận thù như thế nào. Anh là bị tẩy não bởi những bài thơ của Tố Hữu, bài hát của Lưu Hữu Phước, của Phạm Tuyên, của Trần Hoàn để hăng hái đi giải phóng miền Nam. Và vào miền Nam rồi thì anh tâm sự như thế này: khi vào đến Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn, ông thật sự bị sốc vì miền Nam quá hiện đại. Mọi thứ nghèo khổ mà ông từng học, từng nghe nói đều không thấy, chỉ thấy sự giàu có, hoa lệ và hiện đại. Liền lúc đó không ít người mau chóng chuyển hóa sự hụt hẫng của một anh hùng giải phóng. Thế rồi người miền Nam nhìn thấy cái bộ đội giải phóng là có những anh bộ đội như 13, 14 tuổi được đào tạo tất cả mọi kỹ năng của một người lính trưởng thành, mặc dù có người đứng còn thấp hơn cái mũi súng. Nhưng mà khi cần thiết họ sẵn sàng mang súng ra chiến trường và cứ như vậy mà bóp cò. Bởi lý tưởng tuổi trẻ bao giờ cũng cao đẹp trong sáng, thấy bất bình làm chịu nổi. Trong khi đó, từ giáo dục đến tuyên truyền của miền Bắc lúc bây giờ đều nói rằng Việt Nam Cộng Hòa xấu xa, người dân miền Nam nghèo đói, mất tự do và cần những người như cái anh bộ đội này đến để mà cứu giúp. Và bản tin đăng cái cờ của Việt Nam Cộng sản với cái loa, là cái loa tuyên truyền khắp nẻo đường là cái cơ bản của nước Cộng sản. Và chúng vì trải qua quá lâu trong khốn nạn chiến tranh, mệt mỏi, thù hận và lý tưởng cháy bỏng, nên khi chiến thắng, hiện thực đời sống miền Nam phơi bày, nhiều người đã thất vọng, chuyển sang đập phá hung hãn. Tất cả những biểu hiện này như một sự trả thù cho cuộc chiến tranh phi lý. Và với anh bộ đội này thì, với tư cách một người cầm bút, ông đã nhiều lần xót xa, tiếc đối cho hàng tấn sách quý đã bị thiêu rụi trong cuộc cải cách miền Nam. Tức là nó áp dụng kiểu Tần Thủy Hoàng đấy, là đốt sách cho nó trọ. Giờ thì tất cả chủ trương xét việc xét người dựa trên thành tích chiến tranh, đã làm cho đất nước vốn nghèo đói sau chiến tranh trở nên rệu rã và toang hoác. Những gì cần giữ lại, người ta không đủ văn hóa để hiểu biết giá trị của nó nên đã cho đập phá. Những gì không có giá trị thì lại phong thánh, lại xem như là chân lý. Chính sự sai lầm mang tính khủng hoảng chất xám này đã nhanh chóng đẩy đất nước xuống vực nghèo đói lạc hậu. Và sự phân biệt đối đãi theo lý lịch này vẫn còn là một vệt nối dài cho đến ngày hôm nay. Hàng triệu thanh niên tài năng đã phải vượt biển, hàng triệu thanh niên tài năng khác không thoát ra được, đã cam chịu thân phận làm nô lệ để tồn tại bởi lý lịch của họ không có được đỏ. Cái chính sách vừa hồng vừa chuyên đã giết chết tương lai Việt Nam. Và cũng như bao nhiêu người lính cộng sản khác từng ôm lý tưởng giải phóng đất nước, từng chịu cực khổ nơi miền Bắc xa xôi và chịu cảnh vợ trước vợ sau theo chủ trương của Đảng, nhà nước, ông cảm thấy gia đình là một hệ lụy của chiến tranh. Cái gì đó mà tập kết ra Bắc ở biển đẻ lại vợ ở miền Nam, nhưng mà ra Bắc nó bắt lấy vợ người khác để đẻ ra con cộng sản. Bất kỳ người lính cộng sản miền Nam nào ra tập kết ở Bắc đều được Đảng sắp xếp cho cưới một cô vợ người Bắc để tiếp tục sinh ra những người lính cộng sản khác và xem miền Bắc là quê hương thứ hai. Và người lính nó cũng không thoát khỏi chủ trương này, mặc dù đã có vợ ba người con ở miền Nam, ông vẫn phải lấy vợ và đẻ tiếp hai người con nữa trên đất Bắc. Và ngay trên đất Bắc, lý lịch cứ những người này con đẻ có mới đẻ ra trên đất Bắc là bị lý lịch con nhà phong kiến cũng bị làm khó dễ trăm bề. Nhiều lúc ông chỉ muốn chết cho xong chuyện. Khi hai miền nối liền, trở ngại đầu tiên của ông chính là sự chênh lệch thân phận và kiến thức giữa con đời trước và con đời sau. Những người con đời trước tại miền Nam có người là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng các con sau lại là những người lính cộng sản trung thành. Quan niệm và tư tưởng của hai bên khác nhau, quyền lợi và rủi ro cũng đối lập nhau. Ông trở thành tấm khiên chịu đòn. Ông lấy làm nuối tiếc nuối cho một thời tuổi trẻ. Thay vì học hành mở rộng tầm mắt, ông đã dán mắt vào chiến tranh và dư âm của nó lại ùa về, che kín tâm hồn ông mỗi khi được mời dự lễ ăn mừng chiến thắng. Ăn mày quá khứ, tội bại. Với ông đó là nỗi buồn và là vết thương. Nếu như ai đó reo hò, thì ông chỉ thấy âm ỉ một nỗi đau về một thời tuổi trẻ đã tự trầm, trôi đi hun hút. Đài BBC ngày 25 tháng 4 loan tin về những sự kiện đang được tường thuật nhân ngày 30 tháng 4. Việt Nam sẵn sàng trong hoạt kép cho ngày 30 tháng 4 chuẩn bị như thế nào. Và đăng lại cái một nhân chứng là bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, và với tư cách là phóng viên chiến trường. Và bà Nguyễn Xuân Phượng bà ghi lại những cái ngày mà chuẩn bị vào tiếp thu 30 tháng 4 như thế nào. Và bà cho cái sống tê là số binh sĩ và thường dân Việt Nam thiệt mạng là khoảng từ 0.25 đến 3,8 triệu. Và riêng số người chết vì trận Hoa Kỳ ném bom Campuchia đó là 600.000 đến 800.000. Và số người Lào bị chết trong cuộc chiến là khoảng 1 triệu. Trong hình là lực lượng công an, là lực lượng cộng sản hành quân tại Lào. Và bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, người đã có mặt tại gia đình Sài Gòn vào đúng ngày 30 tháng 4, người ta nói rằng trong hành trình đi cùng chiến dịch Hồ Chí Minh từ Huế tới Đà Nẵng, Nha Trang và Sài Gòn, nhóm của bà đã chứng kiến và quay được những thước phim không thể nào độc đáo hơn trong cuộc chiến tranh. Tóm lại là bà ghi lại tất cả những thảm họa của những ngày cuối cùng của chiến tranh ở Việt Nam. Từ qua đèo Hải Vân, bà thấy người ta xác người nằm vòng quanh rơi xuống vực xe quân sự, dân sự giải rác trên đường đi. Vào Đà Nẵng 3 ngày, ra bãi Tiên Sa, thấy vali, quần áo, đồ đạc, nhất là quần áo quân đội của Sài Gòn vứt la liệt. Qua cầu đi ra biển cho hạm đội 7 ngày xưa, thấy rất nhiều xác trẻ em, phụ nữ. Đấy là những người muốn được hạm đội 7 bị rước đi mà không đi được và chết. Và bản tin cho biết là ngày 30 tháng 4, 75 nhóm phóng viên của bà Nguyễn Thị Xuân Phượng cùng một số phóng viên từ miền Bắc vào đã tiếp quản đài truyền hình Sài Gòn. Và bản tin cũng lại nhắc lại một nhân chứng nữa là giáo sư Nguyễn Tiến Hưng nói về ngày 30 tháng 4 như thế nào. Cái này chúng ta đã có quyển sách rồi nên tôi sẽ lướt qua. Nhưng mà tôi chỉ lấy một câu trích dẫn trong bản tin này về cái bản quyển sách của ông Nguyễn Tiến Hưng là Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắn đứng như thế nào. Ông Nguyễn Tiến Hưng cũng biết rằng nếu tiền đồn dầu lửa Trung Đông còn cần thiết, thì tiền đồn của thế giới tự do Nga Châu lại không còn cần thiết nữa. Kể từ ngày Tổng thống Nixon bắt tay được với Trung Quốc, thì giá trị của miền Nam để ngăn chặn làn sóng đỏ đã không còn là bao nhiêu trong những tính toán của Mỹ về hơn về thiệt, tức là trong tính toán về cost and benefit. Dần dần miền Nam đã hết vai trò một tiền đồn của thế giới tự do. Và như vậy, vấn đề còn lại đối với Mỹ thì chỉ là làm sao rút ra được cho êm thấm, ít bị tổn hại về uy tín là được rồi. Và tôi cũng trong bản tin cũng trích dẫn một đoạn sách của Huy Đức, rất nhiều sách của Huy Đức, nhưng mà tôi chỉ lấy cái đoạn này. Nó chứng tỏ rằng Huy Đức đã tố cáo ra rằng với cái bên thắng cuộc ngày giải phóng, trong cuốn giải phóng, thì chế độ côn đồ trị của Cộng sản Việt Nam đã lừa dối cả người thua cuộc, tức là lừa dối ta đi tù cải tạo đó. Ngày 6 tháng 5 1975, ông Võ Văn Kiệt đi cắt tóc chuẩn bị lễ ra mắt Ủy ban Quân Quản. Người thợ cắt tóc thế mà ông đứng tuổi là khúng núm này kia, nhưng mà thế nói về vai trò của ông Võ Văn Kiệt vào cái ngày đó như thế nào, ông rất là bình thản. Và ông nói về Huy Đức nói về cái việc Võ Văn Kiệt bàn nhau với cái Ủy ban Quân Quản như thế nào. Việc ra trình diện không kéo dài quá dài như dự kiến, chỉ trong vòng 5 ngày đã có 23 viên tướng có mặt tại Sài Gòn tự động đến Trung tâm Dự bị Viện Đại học Sài Gòn. Tướng Vũ Văn Giai, Tư lệnh Sư đoàn 3, tướng trẻ Trần Quốc Lịch, 40 tuổi, Tư lệnh Sư đoàn 5, tướng Phạm Duy Tất, Chỉ huy trưởng Biệt động quân khu Bô, quân thứ 2, tướng Hồ Trung Hậu, nguyên phó Tư lệnh Sư đoàn Dù, chuẩn bị v.v. Nhưng chủ yếu là những viên tướng đã nghỉ hưu từ trước, như là Trung tướng Nguyễn Hữu Có, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sẵn, Trung tướng Lê Văn Nghiêm, v.v. Cũng có những người đã thôi chức từ rất lâu như Trung tướng Lê Văn Kim về hưu từ năm 1964, Trung tướng Nguyễn Văn Vĩ, nguyên Tổng trưởng Quốc phòng về hưu từ năm 1972, Thiếu tướng Lê Văn Phát, người từng bị Sài Gòn kết án tử hình vắng mặt từ năm 1965. Trong thời điểm khắc nghiệt nhất của chế độ Sài Gòn, những người ngoan cố trong hoàn kép đã ra đi hoặc đã tuẫn tiết như tướng Lê Văn Hưng, Phó Tư lệnh, tướng Nguyễn Khoa Nam, Tư lệnh Quân đoàn 4 và một số tỉnh trưởng miền Tây khác. Những người còn ở lại và chấp nhận những gì sẽ đến với mình ở Sài Gòn. 443.360 người ra trình diện, trong đó có 28 viên tướng, 362 đại tá, 1.806 trung tá, 3.978 thiếu tá, 39.304 sĩ quan cấp úy, 35.564 cảnh sát, 1.932 nhân viên tình báo các loại, 1.469 viên chức cao cấp trong chính quyền, 9.306 người trong các đảng phái được cách mạng gọi là phản động, chỉ 4.162 người phải bị truy bắt, trong đó có một viên tướng và 281 sĩ quan cấp tá. Gần một tháng sau lệnh trình diện ngày 10 tháng 6 1975, Ủy ban Quân quản ra thông cáo về việc học cải tạo sĩ quan, hạ sĩ quan, binh lính và nhân viên quân đội, ngụy, tình báo, cảnh sát và ngụy quyền đã trình diện đăng ký. Theo đó, tất cả các hạ sĩ quan, binh lính và nhân viên quân đội ngụy chưa thuộc các binh chủng tại Sài Gòn ra lệnh trình báo cảnh sát và nhân viên ngụy quyền quyền phường xóm xã ấp đã trình diện đăng ký phải đi học tập cải tạo trong 3 ngày kể từ ngày 11 tháng 6 1975 đến ngày 13 tháng 6 1975. Nhân viên ngụy quyền từ trưởng phó phòng trở xuống thuộc các phủ, bộ, vụ, viện, nha, sở, ty đã đăng ký đi học tập từ ngày 18 đến 20 tháng 6 1975. Thời gian học tập liên tục từ 7 giờ đến 16 giờ, giờ Đông Dương, chưa nghỉ 1 giờ. Người đi học tự mang thức ăn trưa và chiều, sau khi học về nhà nghỉ. Lệnh học tập này phải được tuyệt đối chấp hành, ai không đi học tập cải tạo đúng thời hạn, coi như phạm pháp. Nó ra thông cái chứ đừng nó lừa người ta đấy. À, đúng nhá. À, giờ thì... Rồi đi kẻ tù cải tạo một chỉ luôn thôi, đâu có vẻ đâu. Rồi bản tin cũng lại nhắc lại một cái báo cáo của ông Võ Văn Ái từ Paris cung cấp cho đài BBC một tư liệu bản đồ về các địa điểm gọi là ngưng bắn tại chỗ này, cái vân vân. Bản đồ cho thấy vào thời điểm công bố có 1 triệu thuyền nhân Việt Nam sống sót sau khi đã rời bỏ đất nước tìm nơi tị nạn bằng tàu thuyền trên Biển Đông. Tấm bản đồ được công bố bằng Ủy ban vận động từ trước và in lại gần đây trong một cuốn sách của ông Võ Văn Ái, nhà hoạt động về nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam, có tựa đề là Người trí thức và hành động dẫn đường. Ông Ái, người hiện là phát ngôn nhân của Viện Hóa đạo và Văn học hai Giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất, cho hay bản đồ được Ủy ban bảo vệ quyền làm người công bố tại cuộc họp báo Bắc hóa chế độ tù ngục tại miền Nam Việt Nam tại Paris ngày 29 tháng 5 1978, tức là chỉ 3 năm sau ngày 30 tháng 4. Nhà hoạt động nói thêm tấm bản đồ và sự kiện này khi đó đã thu hút được sự chú ý của giới truyền thông phương Tây với 60 ký giả truyền hình, truyền thanh và báo chí quốc tế với nhiều kinh nghiệm đã tham dự và đưa tin. Bạn cũng nhắc lại tình hình đó qua các nhà báo khác, là có một anh là phóng viên nổi tiếng người Ý là Tiziano Terzani, anh này là năm tôi làm báo ở đây rồi tôi lại giữa cái này, anh này là anh vào anh nằm vùng với Việt Cộng rồi bây giờ bản tin này cho biết là 10 năm sau anh trở lại thì anh cho là cả người chết cũng bị lừa. Tiziano Terzani từng có 30 năm viết lách và tường thuật từ châu Á về Đông và Đông Nam Á cho tờ báo Đức Der Spiegel, tức là tấm gương, công bố chỉ trong vòng một thập niên sau sự kiện 30 tháng 4 75. Anh viết cái bài có tựa đề là 10 năm sau chiến tranh cả người chết cũng bị lừa, do nhà báo được cho là một thời thân cận viết như thế này. Trước đây 10 năm, khi những chiếc xe tăng đầy bụi bặm với lá cờ Việt Cộng chạy ngang qua tòa đại sứ quán Mỹ tiến tới dinh thự của Tổng thống Thiệu bại trận, khi những người lính du kích đầu tiên gầy gò rụt rè trẻ tuổi kéo xuống đường tự do, con số ít ỏi của những người ngoại quốc có mặt trong lúc đó đã khóc vì mừng rỡ. Một cuộc chiến tranh tàn bạo đã chấm dứt, Việt Nam dường như đã giành lại được độc lập, một dân tộc tái thống nhất bây giờ sẽ có hòa bình và công lý. Thời đó chúng tôi tin là như vậy. Nhưng mà hòa bình đã không trở lại. Hòa bình đã không trở lại với Đông Dương, hàng trăm người Việt trẻ tuổi đã hy sinh trên các chiến trường Campuchia. Không có công lý nếu như công lý khác với việc lật đổ một xã hội và thay thế một chế độ độc tài bằng một chế độ độc tài khác. Người Sài Gòn rõ ràng như vậy, ngày nay sống tồi tệ hơn và chịu đựng tình trạng thiếu năng lực và tham nhũng nhiều hơn, sợ cảnh sát nhiều hơn là trước kia. Cách mạng đã không thực hiện bất cứ lời hứa nào của họ. Ngay cả người chết cũng bị lừa. Trên nghĩa trang cũ ở Biên Hòa, nơi nhiều người lính Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến chống cộng sản được chôn cất ở đó, phần lớn các ngôi mộ đã bị xe ủi đất san phẳng, mặc dù chế độ mới đã tạo một nghĩa trang riêng cho những người anh hùng đã hy sinh cho cách mạng của họ. Đối với người sống thì lời hứa hòa giải dân tộc còn được thực hiện ít hơn như thế nữa. Trong tháng 5 1975, một sĩ quan từ quân đội của Thiệu được lệnh đi học tập cải tạo. Ông mang theo mùng, bàn chải đánh răng và gạo cho 30 ngày đi trình diện. Và ông cũng như tôi tin rằng sau 30 ngày ông thật sự sẽ trở về. Mà nào có phải 30 ngày, nó thành ra 3.289 ngày. Bây giờ ông nói, ông còn có may mắn. Nhiều người lính sĩ quan và nhân viên trước kia của chính quyền bại trận đã chết trong các trại cải tạo. Nhiều người vẫn còn ở trong những trại rừng, ở trong rừng đó. Những trại mà các quan chức cộng sản ngày nay, trong những khoảnh khắc bất cẩn, đã gọi chúng là trại tập trung. Và người dịch tư liệu này trong phần giới thiệu về tác giả Tiziano Terzani cho hay như thế này. Ông đã từng vào rừng sống chung với Việt Cộng. Tháng 4 năm 1975, ông là một trong số ít nhà báo đã ở lại Sài Gòn, nhân chứng của thời điểm lịch sử đó. Terzani nhớ lại rằng, trong bài kép, tôi đã rơi nước mắt. Bài báo này do ông viết nhân dịp kỷ niệm 10 năm kết thúc của chiến tranh Việt Nam. Bây giờ có cái bức ảnh cho thấy đầu óc Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nó vẫn tiếp tục luôn đó. Nó kỷ niệm cái 30 tháng 4 là mùa xuân đầu tiên. Trang điện tử tuyên giáo của Ban tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đăng nổi bật một tin về cầu truyền hình được mở ra giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của lãnh đạo đảng qua thành phố này. Tờ tuyên giáo thứ hai tối thứ năm tại Hà Nội, tức là năm nay này, và Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra cầu truyền hình mang chủ đề mùa xuân đầu tiên. Đây là chương trình đặc biệt nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Tham dự chương trình có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, nhiều ngành thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ăn mày quá khứ như thế khiến cho người ta dư luận các nơi phê bình. và bản tin ngày 23 tháng 3, thế là trước đây một tháng, là người ta đã phê bình rồi là nên đánh dấu ngày 30 tháng 4 như thế nào. Một kỹ sư Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động xã hội đã từng là dự cái cuộc tưởng niệm Gạc Ma mà bị cái đám dư luận viên nó phá rối, rồi là dự cái cuộc biểu tình chiến dịch chống chiến dịch Hạ 6.700 cây xanh này kia đó, thì ông Nguyễn Lân Thắng cũng nói rằng thì không nên ăn mừng chiến thắng một cách quá lớn để tiết kiệm. Và bây giờ là ông chúng ta thông cảm cái tâm lý của bọn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là bây giờ họ đang hoang mang giữa việc có nên tiến lên chủ nghĩa xã hội hay không, hay là chủ nghĩa tư bản. Và ông nói nguyên văn, tôi nghĩ rằng thực sự về mặt chính trị, nếu chính quyền mà càng làm việc tổ chức 30 tháng càng to thì sẽ càng khoét sâu thêm sự hận thù cũng như sự oán trách của người dân đối với chính quyền. Và đấy không phải là một cách hành xử khôn ngoan. Tôi cho rằng nó có nhu cầu tự sướng để nó tự an ủi, nó tự chấn an, nó trước cái nguy cơ nó sụp đổ đến nơi rồi. Bản tin cũng là trích dẫn ông giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, đại biểu Quốc hội. Ông nói rằng thì phải tiết kiệm, phải đứng đắn tiết kiệm, không nên để cho những sai lầm từ 45 đến 975 đến giờ nó làm cho che mờ những ý nghĩa của những sự kiện như thế. Và nên đánh giá công bằng, ông này. Rồi thì bản tin cũng trích lời của một nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo. Thì nói rằng thì là bây giờ tự sướng bằng cái đúc cái tượng bà mẹ anh hùng và bị cả nước chửi, thì anh này anh bảo khi nếu mà phải coi cái bà mẹ đó là bà mẹ của cả hai bên, của bên cộng sản với bên quốc gia, xin lỗi anh không thể lẫn lộn được đâu. Rồi thì bản tin của đài BBC ngày hôm qua cũng đăng rời một bác sĩ Nguyễn Thanh Châu từ San Jose nói về hòa hợp hòa giải, nói là thì hòa giải là việc rất khó. Anh tâm sự rằng chúng tôi đã rớt nước mắt khi rời bỏ quê mẹ. Gia đình chúng tôi tị nạn hai lần, một lần vào năm 1954 từ Bắc vào Nam và một lần vào năm 1975. Ông Châu cho biết trong khi ông vẫn về Việt thăm Việt Nam vì còn nhiều người thân và bè bạn ở Việt Nam, thì nhiều người bạn của ông qua Hoa Kỳ không bao giờ trở về Việt Nam. Và ông cho rằng thì anh thủ gia anh bắt người ta đi cải tạo. Bắt người đi học tập cải tạo là một sai lầm lớn. Cái vấn đề hòa hòa giải theo tôi là rất khó đối với những người đó. Bây giờ nói đến cần được hòa giải thì đài BBC này thì đi theo nói vấn đề hòa giải hơi nhiều, tham khảo ý kiến nhiều nơi mà có những ý kiến rất là chướng tai, khá chướng tai là ý kiến của ông bạn tôi, ông Lê Xuân Khoa, là một trong 150 mấy người đã ký vào cái bản ước chương của cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà chúng ta diễn đàn chúng ta dùng chào cờ hàng ngày. Xưa nay là ông này ông hay phát biểu lẩm cẩm như thế này, lần này thì ông phát biểu rất là khó nghe, nhưng mà tôi nghĩ rằng thì ông phát biểu như thế là ông giúp cho quan thầy Mỹ và ông thuyết phục cái bọn Việt Nam cộng sản này là nó phải đi vào quỹ đạo Mỹ cho lại lẹ lên, thì tôi thông cảm ông. Các ông nói rất nhiều ý rất lẩm cẩm. Ông nói là gọi là ngày chiến thắng hay quốc hận là tùy theo đứng về phía thắng trận hay thua trận. anh không hiểu là anh là dẫn giáo sư đại học này, anh là tốt nghiệp về cái ngành dược, cho nên anh về ngôn ngữ Việt Nam anh cái chữ hận không có nghĩa là thù. Hận có thể là sorrow, là avenge. Thù hận nó khác với ân hận. Cái chữ quốc hận của chúng ta, cái thù kẻ địch chỉ là một nửa thôi, cái một nửa nữa là chúng ta tự trách chúng ta ân hận rằng chúng ta đã chiến đấu không đủ mạnh, chúng ta đã không khôn ngoan trong cái cuộc chiến đấu này để đến nỗi mà mất nước, chứ không phải là chỉ có thù hận mà thôi. anh phân biệt, anh sẽ thông cảm với chúng tôi, nhưng mà anh cho chúng ta là ngày quốc hận là thù dai, không phải thù dai. Hận cho cái vận mệnh nước Việt Nam, một nước nhược tiểu bị cái thằng Hồ Chí Minh nó quốc tế hóa, nó biến thành ra chiến tranh ủy nhiệm giữa một bên là tư sản, tư bản, bên là cộng sản. Và anh nói lăng nhăng, anh nói luộm thộm. Anh nói mỗi bên đều có chính nghĩa của mình. Theo tôi thì người cộng sản cũng là người yêu nước lúc đầu khi chưa thành cộng sản. Xin lỗi anh, lúc đầu là nó đã là cộng sản rồi. Cái thằng Hồ Chí Minh ấy, nó được đào tạo bên Nga, nó cộng sản ngay từ đầu, chứ không phải lúc đầu nó chỉ yêu nước mà thôi. Rồi cái tài liệu mà nó thấy là cái tài liệu về luận cương về các vấn đề thuộc địa của Lenin mà anh khóc máu lên là cái tài liệu tuyên truyền của Việt Nam Cộng sản. Nó là thằng, nó là làm tay sai cộng sản, nó là thằng ăn cướp đi làm tay sai cho cộng sản. Tôi nghĩ rằng anh Lê Xuân Khoa này, anh nên đến bái sư ký giả Tường Thắng, dạy cho một bài 10-23 bài của Bắc Tiến thâu được về cái bản chất chất Việt Nhan bán nước từ bẩm sinh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh này anh không học gì về cộng sản, anh cứ nói lăng nhăng lộn thuộm như chướng người ta. Cũng như những người quốc gia chống Pháp cũng là những người yêu nước cá. Cũng là sao được, chính là những người cũng là. Thế khi hai bên tranh thắng nhau thì một bên thắng rồi, đáng lẽ hai phe phái rồi có sự hòa thắng. Thế là dốt quá, không thể so sánh nội chiến với chiến tranh ý hệ được. Anh cho cái cuộc chiến tranh vì là nội chiến. Rồi thì anh nói là, thì là bây giờ Việt Nam ở bên cạnh nước Tàu là nước lớn thì phải nhu đạo, về phải du kích chiến, chứng tỏ là anh chả biết gì về du kích chiến. Nhu đạo đâu có phải là Việt Nam giữ được nước hay là giải phóng được nước là vì nhu đạo đâu, là vì toàn dân đoàn kết đứng lên đuổi giặc. Mà nhân khi bên Tàu có loạn thì mình mới đuổi được nó, chứ không phải là vì nhu đạo. Tóm lại là anh Lê Xuân Khoa nên lụt đồng anh. Tóm lại là anh thuyết phục Việt Nam Cộng sản rằng thì thôi thì bây giờ bỏ Tàu theo Mỹ đi, được Mỹ cho là còn đảng còn mình. Thì anh thuyết phục những người như chúng ta rằng thì phải chấp thuận cho nó một giai đoạn còn đảng còn mình, tuổi trẻ Việt Nam nó lớn lên, nó sẽ thay đổi từ trên. Đấy, vâng, thì cảm ơn anh. Tôi rất là buồn cười cái anh Lê Xuân Khoa này. Quốc hội đi với Trung Quốc hay đi với Mỹ đấy, anh đứng giữa như thế nào? Và tuy rằng nói đi với Mỹ để cân bằng với Trung Quốc, nhưng thực tế cho thấy vẫn chọn con đường đi với Trung Quốc. Đấy, anh cũng than phiền. Mà cái... Dạ, anh nói là đi có được trung đạo. Thứ trung đạo tức là dạng cẳng đứng giữa hai bên, trung đạo để tồn tại. Xin lỗi anh thôi, tôi xin lướt qua, vì càng chuyển điểm với anh này càng thấy nó tức cười thôi. Giờ anh là ví dụ thế này, là cái cuộc chiến đấu giữa chúng ta với Đảng Cộng sản mà là có hai anh em sống chung với nhau, giờ đến lúc có cái đột xung đột, thậm chí đánh nhau chí chóe, trong khi mâu thuẫn như vậy thì có kẻ thù bên ngoài đang vác súng sắp sửa vào cướp trong nhà. Mỗi nguy chung là khi kẻ thù vào thì cả hai nhau đều là nạn nhân hết, thì bây giờ phải tạm thời quên sự chung với nhau. Xin lỗi anh. Anh ví von một cách rất là chật khớp. Thằng Việt Nam Cộng sản nó đã giết rồi, voi về giày mà thổ rồi, vẫn còn coi nó là anh em trong nhà, anh em nhà nào. Đâu có phải đâu, người Việt tự bản ước chương chào cờ của chúng ta đã nói rằng khi mà nó gia nhập Đảng Cộng sản, nó thành lập Đảng Cộng sản, nó gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, quan thầy của nó không cho nó làm người Việt Nam, phải bắt nó là người Đông Dương, và Đảng Cộng sản nó phải là Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi mà nó chấp nhận rằng nó không phải là người Việt Nam nữa mà là người Đông Dương của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó, thì nó còn là anh em trong nhà với chúng ta như thế nào được hả ông Lê Văn Khoa? Xin lỗi ông. Ông dốt về chính trị thì ông chịu khó học hỏi những người làm chính trị. Chẳng cần phải học hỏi, học thầy, kiếm thầy ở đâu xa. Ông cứ bái sư ký giả Tiền Thắng thì nó dạy cho ông 23 bài. Ông muốn thì nói Bắc Tiến gửi cho ông cái đĩa Hồ Chí Minh tên phản quốc.
Nói như thế mà
thôi lướt qua cái ông đề xuất Khoa này. Nhưng mà ông Khoa này đến ông Tương, Nguyễn Phước Tương mà giáo sư tương lai cũng thế, nhưng mà nghe cái luật điệu của ông nó đỡ chói tai hơn, vì ít nhất ông cũng biết cộng sản là cái gì. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: giáo sư tương lai xúc tiến TPP thay vì rơi vào bẫy hội nghị thành đô thứ hai, tức là ông bình luận về cái vụ Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh. Thì đi về thì chắc là Bắc Kinh nó thấy rằng thì Mỹ đang kéo Việt Cộng vào TPP, thì nó kéo sang để nó tái xác nhận lại cái cúng cụ ở thành đô. Tôi coi cái cuộc chầu hầu của Nguyễn Phú Trọng ở Bắc Kinh là cái việc tàu nó cột cổ Việt Nam Cộng sản vào cái thành đô một, chứ không phải là thành đô hai. Anh tương lai mà anh Nguyễn Phú Trọng đi cái này là bị tàu nó gài bẫy vào thành đô hai. Tức là gài bẫy gì, ở trong túi của nó rồi, vì nó phải gài bẫy. Nó chỉ có cái là nó sợ rằng anh nghe lời dụ dỗ của Mỹ mà anh chui ra khỏi cái túi của nó, hay là Mỹ nó móc túi nó lấy anh ra, thì chứ không phải là sập bẫy gì cả. Và anh ấy, anh giáo sư tương lai này, anh dưới một nhóm trí thức viết một cái lá thư cảnh cáo bà Hội nghị Trung ương rồi, rằng thì là đừng có mắc bẫy. Và anh nói rằng là cái bẫy của thằng tàu nó rõ ràng lắm, vì thực ra Trung Quốc chưa hề có một cái gì thay đổi trong âm mưu của họ. Ngày mùng 8 thì đã thông cáo Việt Trung nói lên tất cả những điều tốt đẹp. Nhưng mà ngày mùng 9, Hoa Xuân Ánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đã nói rõ là việc họ xây dựng những đảo nhân tạo trên biển là xây trên sân nhà họ, ở ngoài không được tham gia vào. Tức là vấn đề chủ quyền của anh không đặt ra nữa. Anh là một bộ phận của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa rồi, thì bên kia cái biên giới là nhà, mà bên này biên giới cũng là quê hương. Ăn mắc mớ gì dám đọc với là chủ quyền. Và ông tương lai này, ông nói rằng đó chính là lý do Tập Cận Bình vội vã mời Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc, và bằng cái thông cáo đó làm như mọi việc đều tốt đẹp cả. Nhưng mà người ta thấy những điều đó trên thực tế lại đang diễn ra rất xấu, nên chúng tôi phải có ngay một cái thư gửi Bộ Chính trị là như thế. Xin lỗi. Việt Nam Cộng sản nó biết thừa tàu, bố tàu nó muốn cái gì, và nó muốn cái gì, và Mỹ đi cái gì, không đợi đến cái ông viết cái thư nhắc nhở đâu. Và ông tương lai ông khuyên, ông cảnh báo đồng chí của ông: khi mà Trung Quốc biết rõ nếu Việt Nam trở thành thành viên của TPP thì sẽ có tiền đề để bước ra khỏi cái bóng của Trung Quốc. Mà đây là việc hết sức khó khăn, bởi vì Trung Quốc đã cài cắm người, đúng không? Cái này thì đồng ý, đã cài cắm người, cài cắm nhà máy, những khu vực đầu tư công nghiệp trên khắp Việt Nam từ phía Bắc cho đến tận mũi Cà Mau ở phía Nam rồi. Thế thì vì lợi ích của cả Hoa Kỳ và Việt Nam trong TPP, cái là hai lợi ích đó gắn liền với nhau, nên lúc này đây Việt Nam nếu không tranh thủ để gia nhập TPP thì một lần nữa lại rơi vào cái bẫy của Trung Quốc. Xin lỗi, không phải là cái bẫy đâu, nó là cái cụm, cái xích rồi, không cái bẫy gì mà chui rồi. Ở thành đô là chui vào chuồng của tàu rồi. Hành động một cách thiết thực nhằm thúc đẩy tiến trình gia nhập TPP chính là đòi hỏi bức xúc của nhân dân Việt Nam hôm nay. Đó cũng là đòi hỏi của lịch sử. Chúng tôi kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng cũng như những nhà ngoại giao đi sang Mỹ kỳ sắp tới, hãy đi vào lịch sử như những người thúc đẩy lịch sử, chứ không nên là tội đồ của lịch sử nếu để lại để vụt mất cơ hội một lần nữa. Xin lỗi ông. Người Mỹ đã giơ tay ra từ năm 1990-93 với ông Si Văn Nhân, với ông Trần Xuân Bách đấy. Nó là một thằng cộng sản cho đến chết. Đừng có nghĩ là gì, nó để lỡ mất cơ hội thì nó là tội đồ lịch sử rồi, nó không có hoàn lương được đâu. Nhưng mà ở cương vị của ông mà muốn thuyết phục nó vào bẫy của Mỹ thì ông cứ nói như vậy thì tôi cũng thông cảm. Nhưng mà những người như ông Lê Xuân Khoa mà nói những điều âm mớ thì tôi không thể nhường nhịn được, mà tôi cũng phải có vài lời với ông. Giờ ông nhắc lại giờ tháng đường Tống Nguyên này kia, để Việt Nam đã từng bị những nước lớn biến mình thành cái tốt đen vì lợi ích của họ, Cho nên như trong thư chúng tôi đã nói, Hiệp định Geneva 954 chính là chơi trên đầu chúng tôi giữa các nước lớn Mỹ, Pháp, Liên Xô, Anh ép Việt Nam phải chia đôi đất nước vào vĩ tuyến 17. Thông cáo Thượng Hải của Nixon và Chu Ân Lai năm 1972 chính là viết bằng máu của người Việt Nam đấy, vì sau đó Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh ném bom ổ ạt. Cho nên lúc này đây Việt Nam cần có bản lĩnh, phải có những nước cờ cao để khi TPP mở ra một chương mới hợp tác liên minh với phương Tây, đồng thời phải có một chính sách hiền hòa hiếu với nước láng giềng. Điều đó ông cha ta đã có đầy đủ bài học để làm, nhưng muốn vậy phải biết đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và phải dám kiên cường chứ không nhu nhược. Ông này lại kiên nhẫn thuyết phục anh chị, đồng chí của anh xin lỗi ông. Nó có đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết, nhưng mà cái Tổ quốc của nó không phải là Tổ quốc Việt Nam, Tổ quốc của nó là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mà nó là một bộ phận của cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó, xin lỗi ông. Cho đến ngày nào mà ông không sáng mắt ra về cái điểm đó thì tôi vẫn coi những cái lời thuyết phục của ông chỉ là một trò hề dối giả thôi. Đây là tóm lại là ở trong nước bây giờ nó có cái nhu cầu là hòa giải, hòa hợp giữa bọn Việt Nam Cộng sản với kẻ thù cũ của nó là nước Mỹ, mong rằng kẻ thù cũ đó giơ bàn tay ra, nó như là con rùa mà ngửa bụng bây giờ muốn níu cái tận tay Mỹ để giúp cho nó lật úp xuống, để nó sống lại như xưa. Và nếu mà Mỹ không đưa tay ra thì nó đưa thằng Nguyễn Phú Trọng sang tàu, rồi tàu lại đưa tay ra để cho nó lật úp xuống, để nó tiếp tục sống. Tức là gì? Tức là nó vẫn thi hành cái chính sách gọi là còn đảng còn mình thôi. Ông khuyên nó bên này hay là khuyên nó bên kia, hay ông khuyên nó đứng giữa. Nó đứng giữa thì làm sao mà nó tự lật úp xuống được. Nó ngửa bụng lên rồi, cái tội bắn nước nó phành phành như rồi. Và đây là tôi đi sang những cái nguồn tin khác. Đây là bài của Việt Nam Thời Báo được blog Exodus for Việt Nam trích lại, với cái tựa đề là mừng ngày giải phóng người dân không được bệnh đột xuất. Tức là gì? Tức là nó mượn cớ rằng nó mừng ngày giải phóng, nó tập diễu binh. Nó không gọi là diễn binh mà nó là diễu binh nhé. Nó diễu chúng ta đấy, để nó dọa dân. Và cái trong khi mà các ông Khoa, ông Tương này thuyết phục nó nên vào TPP của Mỹ đi để còn đảng còn mình, thì cái tin này nó chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó có nghe các ông Tương, ông Khoa được chút nào hay không. Nó tiếp tục dọa dân. Tại buổi họp báo về gìn giữ an ninh trật tự giao thông cho đợt tổng duyệt cũng như lễ meeting và diễu binh diễu hành được tổ chức vào sáng ngày 30 tháng tới, Đại tá Trần Thanh Hà, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC67 cho biết, nhằm đảm bảo an ninh quốc gia trong suốt thời gian của buổi tổng diễn tập 6 tháng 4 và lễ meeting diễu binh và diễu hành ngày 30. Tôi thấy là thú vị rồi, nó gọi cái đó là diễu binh và diễu hành ngày 30 tháng 4 diễn ra từ 4 giờ sáng đến 12 giờ. Cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ thì bản tin đặt cái tựa đề đầu độc mỉa mai rồi, chắc nó sợ bị đầu độc. Và bản tin do ký giả Minh Trí và Ngọc An viết tiếp như thế này: Việt Nam là đất nước luôn luôn tự hào của dân, do dân, vì dân. Các ý tưởng, các sáng kiến, các giải pháp đưa ra đều nhằm mục đích đem đến cuộc sống tốt hơn cho người dân. Ra đường, sợ người dân không hiểu rõ luật lệ, những lát léo của luật, các anh áo vàng sẵn sàng giúp dân. Giúp dân bằng cách nên thổi còn sẵn lại, nó đòi tiền là nó giúp dân đấy nhé. Thấy dân buôn bán ở các lề đường dãy nắng dầm mưa thương quá nên hốt hết để dân đổi đời, đổi nghề. Nếu người dân không biết rõ về lịch sử nước nhà, đừng lo, đã có các băng rôn, băng quảng cáo. Và đặc biệt mới đây các anh cũng đặc biệt quan tâm đến sinh mạng của người dân. Là kỳ ra giải phóng, rồi xa đầu ghi đầu độc. Ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng, nó sắp đến các khắp ngã đường gần như chỗ nào cũng có những hình ảnh nhiệt liệt chúc mừng. Trong không khí tưng bừng hội ấy với lệnh cấm nói trên, nhiều người nói vui rằng dường như chính quyền lo lắng cho tính mạng của người dân, sợ bị các thế lực thù địch quậy phá, thậm chí có thể là đầu độc để thủ tiêu. Nên với những trường hợp người dân bị bệnh đột xuất cần phải bẩm báo với các nhà chức năng có thẩm quyền để họ thẩm định tình hình sức khỏe bệnh tật như thế nào hầu để đưa vào bệnh viện sao cho hợp lý nhất. Đọc cái bản tin diễu này rất kết luận bằng câu này: bây giờ thì càng thêm thấm thía câu than trời của Chí Phèo, khi muốn được làm người lương thiện là vũ đại nghệ. Các bạn nhớ rằng trong nền văn chương đấu tranh cách mạng của Việt Nam Cộng sản nó có cái nhân vật Chí Phèo là một nhân vật lưu manh bẩm sinh, muốn được làm người lười lương thiện nó diễu dở như thế nào. Thì với cái câu kết luận này thì tôi liên hệ đến cái việc ông Khoa và ông Tương cũng đang thuyết phục chế độ đi vào TPP của Mỹ đi, đừng có theo tàu nữa, thì không khác nào ông Khoa và ông Tương đang thuyết phục thằng Chí Phèo của làng Vũ Đại hoạt lương. Đây là Chí Phèo của ông Khoa ông Tương, đây là bản tin nữa của theo cổng thông tin Việt Nam và website Việt Nam Anh Nhất for Việt Nam WordPress trích lại là cái thủ ngữ là: phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài xuất khẩu cô dâu làm nô lệ giá rẻ. Đấy, Chí Phèo của các ông Khoa và ông Tương nữa nè. Nó tiếp tục là Chí Phèo chấp bất chấp các ông xuất khẩu như thế nào. Và cái việc xuất khẩu xuất khẩu nô lệ tình dục thì được blog cộng thông tin Việt Nam này phê bình này: hôn nhân kiểu này cũng mang tính thương mại, do một vai trò phổ biến của môi giới chuyên nghiệp thu phí, đồng thời tạo ra bất bình đẳng, tạo sự lệ thuộc hoàn toàn nơi cô dâu về kinh tế và trong các mặt quan hệ với chồng và gia đình chồng. Nói cách khác, các cô dâu Việt Nam bị hạn chế trong thụ hưởng các quyền con người của mình. Và bản tin cũng cho biết rằng lấy chồng nước ngoài để xóa đói giảm nghèo đó, phải bán cô dâu đi để xóa đói giảm nghèo đó. Thì xin ông Khoa và ông Tương mở mắt dần tí. Thế rồi thì xin ông Khoa và ông Tương thuyết phục dùm cái bọn Chí Phèo của Việt Nam Cộng sản với các ông là cái bộ máy công an trị côn đồ trị của nó sẽ phải dẹp bỏ đi, chứ không thể nào mà cải tổ đổi mới được cả. Bộ máy côn đồ trị cho các vị mà ông Khoa và ông Tuyên nói là cái đảng cộng sản ấy là có lòng yêu nước á. Thế này này, bộ máy côn đồ trị của các vị mà có lòng yêu nước của các ông Khoa ông Tuyên cũng thiết kế ra như thế này nè. Bây giờ họ thiện chỉ đi nào: đây là Bùi Thị Minh Hằng, Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua 28 tháng 4, bà Vũ Thị Minh Hằng tuyệt thực từ ngày 24, tù nhân chính trị đã tuyệt thực từ ngày 2 tháng 4 2015 để phản đối việc trại giam Gia Trung tại Pleiku bắt bà mặc quần áo tù cũng như cho các tù nhân khác cùng phòng gây khó khăn cho bà trong sinh hoạt. Đó là thông tin mà gia đình bà Minh Hằng cho chúng tôi biết sau chuyến thăm vào ngày 27 tháng 4. Bà Thu Minh Hằng là một nhà hoạt động được nhiều người biết đến tại Việt Nam. Bà từng tham gia các cuộc biểu tình chống tàu cộng gây hấn trong năm 2011 và đã bị bắt giam tại trại giam Lộc Hà, Hà Nội vào tháng 11 năm đó. Tháng 4 năm 2013 bà được thả tự do. Tháng 2 năm 2014 bà tham gia chống việc công an vô cớ bắt bớ những người theo đội Phật giáo Hòa Hảo tại tỉnh Đồng Tháp và một lần nữa bị bắt giam. Tháng 8 năm 2014 bà bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp xử 3 năm tù giam. Tháng 12 năm 2014 tòa phúc thẩm đã giữ nguyên bản án này. Ông thuyết phục dùng Chí Phèo Việt Nam Cộng sản cải tổ cái chế độ công an trị thế cái là. Và đây để kết thúc cái bài tổng hợp tin tức ngày hôm nay, tôi xin tặng cho ông Khoa và ông Tương cái bản án vài nét ngắn gọn về bản án chế độ côn đồ trị của một chuyên gia khoa không gian Hoa Kỳ là Thái Văn Cẩu, đăng ở trên BBC ngày hôm nay. Ngày đầu tiên chỉ chặng đường 10 năm, tức là ông coi như là cái ngày 30 tháng 4 2015 này, nếu mà Chí Phèo của ông Khoa với ông Tương mà muốn hoàn lương á thì có 10 năm để làm những cái việc như này. Nói việc ngày đầu tiên á là về con người thì như thế nào. Về con người thì do chính sách đối xử phân biệt, khoảng 2 triệu người Việt Nam phải rời nước đi định cư nước khác khoảng 200.000 người chết khi vượt biên. Anh giải thích cái con người Việt Nam như thế nào. Do không có hệ thống tam quyền phân lập, quyền làm người liên tục bị vi phạm, bất chấp quy định trong cam kết quốc tế và trong hiến pháp Việt Nam. Trong 3 năm gần đây có 260 người chết khi bị công an giam giữ, chưa tới 20 trường hợp làm người chết được đưa ra pháp luật xét xử. Về giáo dục thì là bằng giả nhiều, bằng giỏm nhiều hơn bằng thật. Ở thời điểm 2013, Việt Nam có 24.300 tiến sĩ và 101.000 thạc sĩ trong dân số 90 triệu người. Tỷ lệ tiến sĩ thạc sĩ cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nhưng con số nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí quốc tế thấp nhất trong khu vực về giáo dục. Về kinh tế thì trong giai đoạn từ 2001 đến 2004, nợ công tăng từ 12% đến trên 60% GDP, quá ngưỡng an toàn, trong khi năng suất lao động giảm từ 4,1% xuống 3,2%, thấp nhất khu vực. Trong giai đoạn 2008-2011, chênh lệch giàu nghèo tăng từ 8,9 lần đến 9,2 lần. Trong giai đoạn từ 2012 đến 2014, theo báo cáo quốc tế, chỉ số tham nhũng tăng từ 116 trên 177 đến 119 trên 175. Tức là tổng số nó còn có 715, mà anh là tụt hạng từ 116 xuống 119, anh tụt 3 hạng. Về đạo đức văn hóa thì nền giáo dục không lành mạnh, hệ thống pháp luật không nghiêm minh, dẫn đến một xã hội băng hoại, suy đồi. Một lãnh đạo Việt Nam, ông Mai Chí Thọ năm 2000 bày tỏ buồn đau trước mức độ tội ác trong xã hội. Ông cho rằng me Tây me Mỹ trước 1975 vẫn biết, còn biết xem nặng giá trị đạo lý hơn là một số người sau năm 1975 ở Việt Nam. Với tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên tăng nhanh, riêng năm 2014 Việt Nam có 150.000 trường hợp nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, cao nhất khu vực. An ninh quốc phòng Biển Đông không phải thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, mà là tàu cả ông, là China, là nước trong 60 năm nay chiếm giữ một phần lãnh thổ Việt Nam ở biên giới cực Bắc, ở Hoàng Sa và Trường Sa. Từ năm 2000, hàng năm Trung tàu cộng ngang nhiên cấm đánh cá 3 tháng trong vùng biển Việt Nam. China đang tích cực xây dựng cấu trúc quân sự đảo nhân tạo Hoàng Sa Trường Sa làm bàn đạp tấn công Việt Nam khi cần thiết. Sự thiếu quyết tâm của Việt Nam trong sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc khiến cho tàu cộng không ngừng leo thang hoạt động phi pháp và khiến khả năng chiếm giữ tạm thời thành chiếm giữ vĩnh viễn của tàu cộng ở Hoàng Sa. Và ông Thái Văn Cầu đặt vấn đề là nan đề của dân tộc, của vai trò của tuổi trẻ. Ông hy vọng rằng cho nó 10 năm để cái tuổi trẻ Việt Nam nó trưởng thành lên thì nó sẽ thay thế những người này. Nhưng mà tôi không tin rằng 10 năm nữa mà cái Đảng Cộng sản nó còn ở đây thì nó sẽ... Mà tàu cộng cái chỗ dựa cuối cùng của nó còn đó thì nó vẫn còn tiếp tục kéo dài cái tội ác của nó ở Việt Nam mà thôi. Thực trạng và trường hợp điển hình đề cập ở trên cho thấy ở thời điểm 40 năm thống nhất đất nước, Việt Nam đang đối diện với khó khăn thử thách chưa từng thấy trong lịch sử. Để khắc phục cần công sức và trí tuệ của đời. Nó tóm lại là ông hy vọng của tuổi trẻ. Xác định rằng ngày 30 tháng 4 năm 2015 là ngày đầu tiên trên chặng đường 10 năm. Đấy là chặng đường mà tuổi trẻ mạnh dạn phát huy vai trò tiên phong của mình, kết hợp sử dụng phương tiện tiên tiến trong thời đại tin học với quyết tâm thúc đẩy thay đổi tận gốc rễ. Tuổi trẻ cùng các thế hệ khác trong và ngoài chính quyền, trong và ngoài đảng giành lại quyền làm chủ, quyền quyết định vận mệnh đất nước, quyền chọn lựa lãnh đạo có tâm có tầm, đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết thông qua bầu cử tự do và công bằng, kiên quyết thực hiện những quyền tự do như báo chí, đi lại, hội họp, phát biểu vân vân quy định trong hiến pháp và trong các cam kết quốc tế. Chặng đường 10 năm tới dứt khoát không là sự lặp lại giai đoạn tệ hại nào trong 40 năm qua. Chặng đường 10 năm tới là quá trình nhận thức rõ bạn và thù của đất nước, nhận thức rõ không công cùm vô hình hay nỗi sợ hãi nào ngăn cản được bước chân của tuổi trẻ Việt Nam. Nó phải là chặng đường mà ở đích đến thời điểm 50 năm thống nhất đất nước Việt Nam là của 90 triệu người, của toàn dân tộc. Như Thủ tướng Võ Văn Kiệt năm 2007 nói, Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng người Cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phái nào cả. Rất tiếc là ông Võ Văn Kiệt đã đột tử một cách đầy nghi vấn. Sau đây là kết luận ngắn gọn của tôi về cái buổi tổng hợp tin tức nhân ngày kỷ niệm 40 năm toàn thể nước Việt Nam rơi vào tay thống trị của bọn chế độ côn đồ Việt Nam Cộng sản. Thông tin tuần này cho thấy bọn cộng sản sống sót trên toàn thế giới, từ cộng sản sống sót ở Á Châu cho đến cộng sản quỷ nhập tràng ở Âu Châu, đang quậy mạnh hơn bao giờ hết để với cái mưu đồ đó nó vươn lên trở lại. Trong khi đó thì khủng bố toàn thế giới, dù cho là cộng sản sống sót, nó có nhúng tay, nó có ném gió cho ta hay không, tôi chưa có bằng cớ để chứng minh được, nhưng mà dù nó có chứng minh không thì cái sự khủng bố nó rộ lên, dù muốn hay dù không, nó cũng đã tạo cho cộng sản sống sót những cái thuận lợi cần thiết cho cái mưu đồ vươn lên trở lại của chúng. Từ lâu, từ khi bẩm sinh, bọn Việt Nam Cộng sản vẫn là một bộ phận của một bộ máy cộng sản toàn thế giới, như ngọn cờ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bao giờ nhìn được cái chân tướng đó thì mới hết được những cái lẩm cào lẩm cẩm như là ông Tương với ông Khoa. Và bây giờ là lúc một lần nữa Mỹ lại giơ tay ra cái con rùa Việt Nam Cộng sản, nó đang phơi bụng mà nó cần một cái chỗ bám để nó lật úp trở lại, để nó tiếp tục sống còn. Bây giờ Mỹ đang giơ tay ra cho con rùa Việt Nam Cộng sản phơi bụng, nếu nó muốn viện vào đó tự lật úp mà tiếp tục sống sót hay không, và ông chủ tàu của nó có cho phép nó làm cái việc đó hay không, là những cái điều mà chúng ta cần quan sát trong những ngày sắp tới, tuần tới mà vài tuần tới nữa mà thôi. Đã nhiều lần cái con rùa ngửa bụng Việt Nam Cộng sản ấy, nó bị ngửa bụng lên, nhưng mà lần nào nó cũng chỉ tìm chỗ dựa nơi cái thủ lãnh của tổ quốc xã hội chủ nghĩa nhờ nó, chứ nó không bao giờ nó nắm lấy cái bàn tay giơ ra của nước Mỹ cả. Cho nên những cái lần vừa đã qua, chúng ta đừng có coi những cái lần nó bỏ lỡ đó là chúng lỡ cơ hội. Chúng nó cố tình làm như thế. Nó chủ ý của nó là chỉ có tin là các quan thầy cộng sản của chúng nó mà thôi. Bằng cớ là hồi ký của Trần Quang Cơ đã nói rõ, vào cái lúc mà nó đi Thành Đô nó bán nước để cầu sinh, thì tên Nguyễn Văn Linh nó nói là dù sao thì Trung Quốc cũng là một nước xã hội chủ nghĩa, thì chúng ta tin cái nước xã hội chủ nghĩa hơn là tin đế quốc Mỹ. Đừng coi đó như là chúng nó bàn lời cơ hội, mà chúng cố tình chủ ý làm như vậy, vì chúng chỉ tin là các quan thầy cộng sản của chúng ta thôi. Tóm lại là dù lẽ này hay lẽ khác, bọn Việt Nam Cộng sản đang sống những ngày cuối, giống như là tình hình ở Ba Lan, ở Đông Âu vào cuối thế kỷ 20 vừa qua. Kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức này là bọn Việt Nam Cộng sản này trước sau cũng phải sụp đổ. Dù chúng lựa chọn cách nào, cách hành xử nào vào lúc này, chỉ có là nó chết sớm hay chết muộn mà thôi. Và cái sự sụp đổ của tất cả các thế cộng sản ở trên thế giới này là một tiến trình không thể đảo ngược.